A Lan Nhã là chốn núi rừng thanh vắng mà các người tu ở. A Lan Nhã này còn gồm có thêm bốn nghĩa khác như sau. Vô Tránh Thanh là nơi không có tiếng cãi cọ. Nhàn Tịch là nơi vắng lặng, thông thả. Không Nhàn là nơi trống trải, rộng rãi, không náo nhiệt, được tự tại. Viễn Ly Xứ là nơi xa tránh các sự bận rộn của đời. Cố Hòa Thượng suy nghĩ như thế liên tiếp suốt mấy tháng dài. Ngài nhận thấy rằng kể từ khi về Sài Gòn đảm nhiệm các chức vụ của giáo hội giao phó cho đến nay, đường tu của Ngài chỉ có đứng một chỗ thôi chứ không được tiến bộ như trước. Trách nhiệm và địa vị đã khiến cho Ngài hằng luôn bận rộn, nay tiếp xúc với Phật tử này, mai tiếp xúc với Phật tử kia. Người thương, kẻ ghét, người trách, kẻ buồn. Hễ được lòng người này thì mất lòng kẻ khác. Còn như muốn nói, bãi bui ngoài miệng cho được lòng hết thảy thì lại trái nghịch với tâm tánh của mình. Và đây cũng lại là một lý do khác nữa, khiến cho Ngài khởi ý ẩn tu. Kế đó, Ngài cũng suy nghĩ thêm rằng, bổn phận của ta đối với thầy tổ, giáo hội, Phật tử và các đàn na tín cúng đã tròn chưa mà ta muốn đi ẩn tu? Rồi Ngài nhận thấy như sau. 1. Đối với thầy tổ đã có ơn dạy dỗ, dắt dìu ta, thì ta cũng đã đáp đền lại bằng cách dạy dỗ và dẫn dắt cho các thầy khác trong đàn hậu tấn. Tự bấy lâu nay rồi. 2. Đối với giáo hội đã có công ơn đào tạo và thành tựu cho ta, thì ta cũng đã đền báo lại bằng cách tuân theo lệnh của giáo hội, thành lập và điều hành viện Cao đẳng Phật học viện Huệ Nghiêm này, dạy tại trường Đại học Phật giáo Vạn Hạnh, ni trường Dược sư Từ Nghiêm, đào tạo cho nhiều học tăng được thành tài rồi. 3. Đối với các Phật tử và đàn na tín cúng, có ơn lo lắng cúng dường tứ sự để cho ta được yên tâm tu học bấy lâu nay, thì ta cũng đã báo đền lại bằng cách giảng kinh, thuyết pháp, diễn dịch kinh sách, khuyến nhắc tu hành nhiều lần rồi. Như vậy thì bổn phận của ta cũng có thể gọi là được ít nhiều tròn đủ. Nay ta đã hơn nửa đời người rồi, tuổi đời còn lại đâu có bao nhiêu, vả lại, sống nay chết mai nào ai biết được. Nếu như ta không lo sớm ẩn để tu hành và niệm Phật cho cực lực, thì e rằng ngày cuối cùng sẽ không gặp lại được Phật Hòa Thượng năm xưa, đã vì xót thương mà đóng cái Phật ấn của Ngài trên trán mà thọ ký. Và sau cùng hết, Ngài quyết định tối hậu sẽ từ chức ẩn tu. Sau khi quyết định từ chức để ẩn tu xong rồi, tâm Ngài được an ổn lại và Ngài sửa soạn, sắp xếp để lên gặp ân sư là Hòa Thượng Hội Chủ, Phó Tăng Thống, kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo và trụ trì Ấn Quang Tự Thích Thiện Hòa, trình bạch mọi việc, xin hoàn trả chức vụ để nhập thất bế quan ẩn tu vĩnh viễn. Liên tiếp nhiều đêm sau đó, Ngài bâng khuâng suy nghĩ rằng, nay ta phải đi về nơi nào để ẩn tu đây? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm hoài, khiến cho Ngài phải bị nhiều phen trằn trọc, suy nghĩ đắn đo. Ngài niệm Phật cầu xin gia hộ và chỉ dẫn cho nơi trụ xứ tương lai của mình. Ngài không muốn phải thay đổi tới lui chỗ này chỗ kia như thời gian nhập thất ẩn tu của hơn 10 năm trước nữa. Ngài chỉ muốn có được một nơi duy nhất và sau cùng để rồi ở đó tịnh tu luôn cho đến ngày quy về với Phật mà thôi. Đêm hôm đó, sau thời khóa trì niệm và nguyện cầu Phật gia hộ xong, khoảng hơn 1 giờ sáng, khi vừa đặt lưng nằm xuống một chốc, Ngài mơ thấy giấc mộng như sau. Nghe có tiếng gõ cửa và niệm A-di-đà Phật bên ngoài, ngài nghĩ rằng, ủa, khuya rồi mà còn có thầy nào tới gõ cửa vậy kìa. Thường thì giờ này ai nấy cũng đều đã yên giấc hết rồi. Ngài ngồi dậy đi ra mở cửa, và ngài thấy bên ngoài có hai vị tăng, mặt hậu vàng, sắc diện thanh tú, đoan nghiêm, đang đứng chắp tay cúi chào. Hai vị này thấy lạ, chứ không phải là tăng chúng của Phật học viện. Ngài hỏi, hai vị là ai? Từ đâu lại và gõ cửa tôi có việc chi chăng? Một vị lớn tuổi hơn đáp, tuân giáo chỉ tôn sư đến đây cung thỉnh thượng tọa. Ngài hỏi, tôn sư của nhị vị là ai và mời tôi có việc gì? Cả hai đều đáp, tôn sư của chúng tôi cũng là tôn sư của ngài, xin đến đó sẽ tự biết. Cố hòa thượng nghe nói vậy thì gật đầu, mặc hậu đắp y vào, rồi đi theo hai vị tăng ấy. Thấy mình cùng với hai vị tăng kia bay trên mây, vượt qua nhiều rừng núi, hồ sông, sau cùng bay lướt lên trên một sườn núi cao và hạ xuống trên sơn đỉnh. Đất nơi đây rộng rãi, bằng phẳng, màu xanh như cẩm thạch, cây cối thẳng hàng, hoa cảnh xinh tươi. Chính giữa đỉnh núi là một ngôi đại tự hùng vĩ, uy nghiêm, mái cong ngói đỏ, kiến trúc mỹ lệ phi thường mà từ trước đến nay chưa từng trông thấy. Hai vị tăng nói, phận sự của chúng tôi đến đây là hết, xin thỉnh ngài vào trong đại điện sẽ gặp tôn sư. Nói xong, chắp tay bái chào rồi đi mất. Hòa thượng chỉnh lại y hậu đoạn bước vào trong đại điện. Các sự trang trí bài biện nơi đây thảy đều cực kỳ siêu đẳng, tuyệt vời, rực rỡ không sao tả xiết. Trên có tôn tượng Tây Phương Tam Thánh cao vọi, xinh đẹp tuyệt trần, đứng trong vị thế tiếp dẫn. Dưới đến là thánh tượng của các đức chuẩn đề đại sĩ, đầy đủ ngàn tay nghìn mắt, oai vũ tuyệt luân, trang nghiêm đẹp lạ. Ngài liền quỳ xuống cung kính đảnh lễ. Đâu đó xong xuôi hết rồi, ngài mới nghĩ rằng, sao vẫn không thấy hòa thượng tôn sư trụ trì? Đang khi có ý tìm kiếm, bỗng nghe tiếng gọi, thiền tâm chớ tìm đâu xa, ta ở nơi đây. Ngài ngó lại và nhận thấy là tiếng gọi ấy phát ra từ nơi thánh tượng của đức chuẩn đề đại sĩ. Tuy lấy làm lạ, nhưng ngài cũng đến quỳ xuống đảnh lễ và chắp tay chiêm ngưỡng thánh tượng. Ngài thấy thánh tượng ấy như sau. Tượng thì là tượng chuẩn đề đại sĩ. Ngàn tai ngàn mắt là của đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bụng thì lại là bụng của đức Di Lặc Bồ Tát. Trong khi ngài còn đang suy nghĩ vì thấy lạ, thì nghe từ trong tượng vang ra tiếng nói. Thiền tâm chớ lấy làm lạ, ta đây chính là tôn sư của ngươi, sở dĩ ta hiện ngàn tai ngàn mắt là vì ngươi trì chú Đại Bi và chuẩn đề đã được chút ít thành tựu. Còn ngươi thấy bụng ta lớn như bụng của ngài Di Lặc là vì ta từ bi thương xót tất cả chúng sanh, hằng luôn mang mệnh để ở nơi lòng, cho nên bụng mới lớn ra như vậy. Cố hòa thượng mới thưa rằng, con nay được gặp thánh tượng Tây Phương giáo chủ và Bồ Tát rồi, thì lòng nguyện con đã thỏa mãn và rất vui mừng. Xin ngài dạy con phải về nơi nào để nhập thất ẩn tu, hầu sớm được về bên Phật. Bồ Tát bảo, ngươi hãy ra cửa, sẽ có người trao thư. Chỗ trụ xứ sau cùng của ngươi có ghi rõ trong đó, vậy hãy đi mau cho kịp thời giờ. Ngài tuân lời cúi lại một lần nữa, đoạn đi thụt lùi ra cửa. Sau khi ra đến ngoài sân rồi, thì ngài nhìn ngó trước sau, trong ý tìm người đưa thư, và rảo bước vòng quanh để xem phong cảnh. Đang khi đi, ngài chợt nghe phía sau lưng mình có tiếng gọi. Thiền tâm đang kiếm ta phải không? Ngài quay đầu ngó lại thì thấy đó là hòa thượng bổn sư Thích Phật Ấn năm xưa, nên lật đật quỳ xuống đảnh lễ. Hòa thượng đỡ dậy bảo, ta mừng cho ngươi đạo quả gần thành. Tuy nhiên, cũng còn sót lại một ít nghiệp nhỏ phải chịu nữa. Hãy cố gắng vượt qua, thì sẽ được Đắc Kỳ Sở đoạn lấy trong mình ra một phong thư, bảo đây là phần đời còn lại của ngươi, chỗ trụ xứ tương lai và kỳ hạn vãng sanh thảy đều có ghi đủ ở trong đó, để ta cho người đưa ngươi về. Ngài quỳ xuống lại và tiếp lấy thư, vừa cúi lễ xong, ngước đầu nhìn lên thì thấy mình đã về đến nơi tỉnh thất. Ở Huệ Nghiêm, từ lúc nào rồi, trên tay vẫn còn cầm lấy phong thư màu trắng, với mùi hương lạ vẫn còn thoang thoảng bay ra. Ngài mở bao thư ra xem, bên trong có một tờ giấy vàng, ghi bài kệ sau đây: 68, lắm gian nan, nhân quả, chớ than vang. Thấy ninh, thời đại đến, gặp phú, ắt bình an. Liên hương, thơm sực nức, còn chút nghiệp phải mang. Ngọt chua hai bốn chẳng, thân xúc đáo liên bang. Đang khi ngài cầm bài thơ và suy nghĩ, thì tiếng chuông trống của thời công phu Lăng Nghiêm sáng từ nơi chánh điện vang lên, khiến cho ngài giật mình tỉnh giấc, vẫn còn ngửi được mùi hương lạ từ nơi thân thể thoang thoảng bay ra một hồi lâu mới hết. Ngài vội ngồi vào bàn viết, lấy giấy bút ra biên lại bài kệ để suy tìm nghĩa lý. Câu thứ nhất: 68 lắm gian nan. Chữ 68 đây có 3 ý nghĩa. 68 là 68 tuổi, hòa thượng thọ được 68 tuổi đời. 2. 68 là 6 nhân 8 bằng 48, hòa thượng được 48 hạ lạc. 68 là năm 1968, khi cố hòa thượng bắt đầu lìa Sài Gòn để về Đại Ninh. Toàn câu này ý nói, cố hòa thượng thọ được 68 tuổi đời, 1925 đến 1992, và 48 tuổi đạo. Trong suốt thời gian này và bắt đầu từ năm 1968 trở đi, cuộc đời của ngài phải chịu nhiều nỗi gian nan vất vả nơi chốn hồng trần. Vả lại vì chỉ sống có một thân một mình nơi rừng núi Đại Ninh, cho nên phải bị gian nan cực khổ. Câu thứ hai: nhân quả chớ than vang, là ý nói các việc buồn vui sướng khổ vân vân. Tóm lại là cuộc đời của cố hòa thượng sở dĩ bị nhiều nỗi truân chuyên vất vả như vậy là do nơi nhân quả của ngài gây tạo ra trong tiền kiếp. Hãy nhẫn chịu, chớ đừng có than vang trách hờn chi cả, cho dù có bị lấy oán trả ơn hay là gì gì đi chăng nữa. Câu thứ ba: thấy ninh, thời đại đến. Trong câu này có hai chữ Đại Ninh, tức là tên nơi trụ xứ của cố hòa thượng, và lại cũng có ý nói rằng hễ ngài về đến Đại Ninh rồi thì cái thời đại thành tựu việc tu hành của ngài sẽ đến. Quả vậy, Đại Ninh chính là trụ xứ sau cùng của ngài, ở nơi đây ngài tiến tu hoằng đạo, khai nguyên ra hệ phái Mật Tịnh Đại Ninh cho các môn đồ pháp quyến tu tập lưu truyền cho đến mãi mãi về sau, và được vãng sanh giải thoát. Câu thứ tư: gặp phú ắt bình an. Trong câu này có hai chữ Phú An, tức là thôn Phú An, tên của nơi mà ngài sẽ về đến để nương ẩn tu hành. Câu này có ý nói rằng hễ gặp Phú An rồi thì cứ trụ ở đấy, tất sẽ được an ổn. Quả thật vậy, kể từ khi ngài về tại ấp Phú An, Đại Ninh, ẩn tu rồi, thì sau đó gặp không biết bao nhiêu cảnh sóng gió, não phiền, như là bị vu bán, mạ lị, hủy phá. Trong tờ di chúc của ngài có nói đủ, vân vân. Câu thứ năm: liên hương thơm sực nức. Trong câu này có hai chữ liên hương, đây là tên của hai đạo tràng do ngài kiến lập ra, là Hương Nghiêm Tịnh Viện, tức là chữ hương, Phương Liên Tịnh Xứ, tức là chữ liên. Lại nữa, chữ liên hương cũng còn có thêm hai nghĩa khác nữa là mùi thơm của bông sen, ám chỉ cho danh tiếng của Ngài là một tôn sư hoằng dương môn tịnh độ lừng lẫy nhất của Phật giáo Việt Nam. Tượng trưng cho pháp môn tịnh độ, liên là bông sen, tịnh độ tông mà Ngài đã cố công hoằng hóa trọn cả một đời tu tập của mình. Câu này có ý nghĩa như sau. Khi về trụ tại nơi đây, Phú An và Đại Ninh, thì Ngài thành lập ra hai đạo tràng, Hương Nghiêm, Tịnh Viện và Phương Liên Tịnh Xứ, để hoằng dương tông tịnh độ. Thanh danh của Hòa Thượng Tôn Sư Thích Thiền Tâm, tông chủ của hệ phái Mật Tông Tịnh Độ Đại Ninh, bay xa và lừng lẫy khắp nơi, mọi người ai nấy cũng đều nghe biết, kính trọng đúng với ý nghĩa câu liên hương thơm sực nức. Thứ năm của bài kệ. Câu thứ sáu, còn chút nghiệp phải mang. Câu này có ý nói, tuy mang danh là tông chủ của hệ phái Mật Tông, Tịnh Độ Đại Ninh, mà danh tiếng lẫy lừng khắp nơi, trong quốc nội và ngoài quốc ngoại như vậy, nhưng Ngài cũng còn có chút nghiệp phải mang. Vậy là nghiệp gì? Theo lời Đại Đức Bổn Sư kể lại như sau. Sau năm Ất Mão 1975 rồi, có dạo Cố Hòa Thượng nói với hai đệ tử thân cận là Ni Sư Thích Nữ Thanh Nguyệt, trưởng tử, cháu ruột kim đệ tử là Đại Đức Bổn Sư Thích Hải Quang như sau. Cách đây gần một năm, thầy có mơ thấy Đức Quán Âm báo mộng và cho biết rằng thầy bị nghiệp ở tù, do vì kiếp trước ưa nuôi nhốt chim lồng cá chậu nên kiếp này phải chịu trả quả trước khi vãng sanh. Nếu muốn tránh nạn này thì thầy phải tự giam mình trong thất mới qua khỏi được, bằng không sẽ bị chánh quyền mới nhốt. Sau đó Ngài tuyên bố bế quan ẩn tu kín, tức là nhập thất ẩn tu luôn, không bước ra ngoài và cũng không tiếp xúc với bất cứ một ai hết, coi như là bị ở tù vậy, vô thời hạn. Từ tháng 5 năm 1975 dương lịch cho mãi đến thị tịch, vãng sanh vào ngày 14 tháng 12 1992 dương lịch, trước sau gồm có hơn 17 năm tù ở trong thất. Chẳng những như thế mà sau này khi Đại Đức Bổn Sư xuất ngoại rồi, Ngài còn cho bọc thêm 3 lớp vòng rào kẽm gai chung quanh thất của Ngài nữa. Đây thiệt rõ ràng là một cái nhà tù giam người, bên ngoài có hàng rào kẽm gai bao bọc. Sở dĩ Ngài làm như thế là vì Ngài muốn giải trừ cái nghiệp bị ở tù của mình. Vậy mà vẫn còn bị nhiều phen bầm dập. Ngài có nói với cháu là Đại Đức Bổn Sư Thích Hải Quang rằng, chẳng thà thầy tự nhốt, còn hơn là để cho người khác nhốt thầy. Trở lại việc chuẩn bị xin từ chức ẩn tu của Cố Hòa Thượng. Hơn một tuần lễ sau, từ hôm nhận được bài kệ ở nơi Cố Hòa Thượng Bổn Sư Phật Ấn trước sân của Thánh Điện trong giấc mơ rồi, Ngài thường xuyên xem xét bài kệ đó để suy tìm ý nghĩa ẩn tàng bên trong. Một hôm nọ, sau thời khóa trì niệm, Ngài cảm thấy tâm thể mình rất thanh tịnh và các bí nghĩa của bài kệ mà gần nửa tháng qua Ngài vẫn chưa thấu triệt được, bỗng nhiên hiện ra rất rõ ràng, như vừa giải thích ở trên, khiến cho Ngài như người ngủ mê chợt tỉnh. Ngài thấy rõ rằng mình phải sẽ đi đến một địa phương mới có tên là Đại Ninh hoặc Phú An gì đó để ẩn tu và hoằng dương về môn tịnh độ. Ở tại nơi này, mình cũng có được chút ít tiếng tâm tốt và cũng sẽ phải chịu trả một ít nghiệp quả tiền kiếp trong suốt 24 năm dài, và cuối cùng đến năm mình 68 tuổi sẽ được vãng sanh về cực lạc quốc. Ngài thấy và biết được các ý nghĩa ẩn tàng bên trong bài kệ như vậy, nhưng sau đó rồi Ngài lại băn khoăn khi nghĩ đến việc Đại Ninh ở đâu, Phú An ở chốn nào, các địa phương này thuộc về miền Nam, miền Đông hay miền Trung. Đất nước rộng lớn bao la như vậy, ta làm sao biết được địa điểm để mà tìm. Đoạn ngài nghĩ tiếp, nhưng mà cũng không sao, nếu như chư Phật Bồ Tát muốn cho ta về trụ ở nơi đó, thì thế nào cũng xui khiến có người đến chỉ chỗ cho ta. Chỉ sớm hay muộn mà thôi, điều quan trọng là ta đã biết nó tên là gì rồi, thì nó chạy đâu cho khỏi được. Rồi ngài lại an tâm trong công việc và các thời khóa tu tập thường nhật của mình. 4 tháng sau, vào tháng 10 năm 1967, hôm đó nhằm ngày Chủ nhật, khoảng hơn 10 giờ sáng, có một người tục gia đệ tử của ngài quê ở Bến Tre, trong ban trị sự của chùa Phật Quang, về Sài Gòn và đến Huệ Nghiêm thăm thầy, tức Cố Hòa Thượng. Đạo hữu này pháp danh là Minh Thiện, trước kia làm nghề buôn bán cá từ biển hồ về miền Lục Tỉnh. Trong khi trò chuyện, Cố Hòa Thượng có hỏi, lúc này còn làm nghề cũ không? Sao lâu quá không gặp? Minh Thiện thưa rằng, bạch Thượng Tọa, mấy năm nay vợ chồng con đã đổi việc làm ăn rồi, nên không còn làm nghề cũ nữa. Chúng con cũng đã dời nhà đi nơi khác, xa xôi quá nên ít được dịp về thăm thầy, mặc dù lòng con lúc nào cũng luôn tưởng nhớ. Cố Hòa Thượng hỏi, làm nghề gì và dọn nhà đi đâu? Bạch thầy, làm nghề buôn bán rau cải Đà Lạt và dọn nhà ra ngoài đó ở mấy năm nay rồi. Ở tại chợ Đà Lạt phải không? Nghe nói khí hậu nơi đó mát và tốt lành cho sức khỏe lắm. Bạch Thượng Tọa, không, cách Đà Lạt khoảng 40 cây số, nơi con ở là một ấp nhỏ, cũng tương đối yên ổn và thanh tịnh. Cố Hòa Thượng hỏi, chỗ đó tên gọi là chi? Minh Thiện đáp, bạch Thượng Tọa, nơi con ở tên là Đại Ninh. Cố Hòa Thượng giật mình liền hỏi tiếp, Đại Ninh có phải là Phú An không? Minh Thiện cũng giật mình đáp lại, dạ, bạch Thượng Tọa phải rồi, Đại Ninh là tên của vùng, còn Phú An là tên của thôn. Nhà con đang ở, nằm tại thôn Phú An, bạch Thượng Tọa. Bộ thầy cũng biết nơi này nữa sao? Hòa Thượng mỉm cười. Chắc có lẽ lúc đó trong tâm của ngài vui và cảm ơn trời Phật lắm. Nói, cũng biết chút đỉnh. Đây là duyên cớ để cho Cố Hòa Thượng biết rõ nơi tân trụ xứ của mình. Và bây giờ, ngài đã biết được Đại Ninh cùng Phú An nằm ở nơi nào trên bản đồ Việt Nam rồi. Đúng như ngài đã nghĩ, là Phật Bồ Tát sẽ khiến có người tới mách giúp, chỉ chỗ cho mình. Sau đó những việc như hỏi kỹ địa điểm, đường đi nước bước, đến xem cuộc đất vân vân là lẽ đương nhiên cần phải tiến hành. Giáo hội và đàn na, tín thí cũng đền đáp xong, nay đã đến lúc cần phải lo phần tịnh tu giải thoát, cùng một số lý do khác như sức khỏe yếu kém vân vân, xin được từ chức đốc giáo Phật Học Viện Huệ Nghiêm, giao trách nhiệm lại cho đệ nhất phụ tá là Thượng Tọa Thích Bửu Huệ thay thế. Ban đầu Hòa Thượng hội chủ không chấp nhận, nhưng cuối cùng đối đế quá không biết làm sao hơn, nên buộc lòng phải chịu để cho ngài từ chức, với điều kiện là phải từ từ chứ không được gấp quá. Hòa Thượng dạy, ta chấp nhận cho con từ chức ẩn tu theo sở nguyện, nhưng chưa liền bây giờ, mà phải chờ qua đến năm 1968 mới được đi. Vì muốn cho sư phụ vui lòng nên ngài mới hoãn lại việc ra đi của mình và bàn giao từ từ lại cho Thượng Tọa Bửu Huệ. Mãi cho đến giữa năm 1968 mới hoàn tất được hết mọi chuyện. Trong thời gian này, thỉnh thoảng thì ngài cũng có đi đi về về giữa Sài Gòn và Đại Ninh, xúc tiến việc mua đất và mướn người thượng, phát quang cây cối chung quanh vùng cho trống trải để chuẩn bị cất tịnh thất ẩn tu. Những lúc Ngài bận đi vắng như thế thì tịnh thất của Ngài tại Phật Học Viện Huệ Nghiêm giao cho một học tăng thị giả trông coi quét dọn, xem sóc mỗi ngày. Có một vài chuyện cũng rất lạ lùng và huyền bí ở nơi tịnh thất của Ngài như sau. Thuật lại theo lời kể của một số học tăng tại Huệ Nghiêm. Nguyên lần đó, sau khi quét dọn bên trong tịnh thất của Ngài xong rồi, thì vị học tăng ấy cảm thấy hơi mệt mỏi, nên khởi ra ý nghĩ là muốn tìm chỗ đâu đó để ngồi dựa lưng cho thoải mái và giãn gân cốt. Trong khi đi ngang qua bàn viết của Ngài, thầy ấy tò mò nhìn vào thì thấy trên bàn đang để dở một quyển kinh bằng chữ Nho, cùng với sách bản cảo Thảo Kinh mà Ngài đang phiên dịch, nên đứng lại xem. Thấy hay hay, vả lại vì cũng đang mệt và muốn tìm chỗ ngồi để dựa lưng một chút, thôi thì sẵn có bàn ghế đây, ta hãy cứ tạm làm thượng tọa, ngồi vào khỏe và xem kinh luôn, cho nó được nhất cử lưỡng tiện. Còn hơn là đứng hoài mỏi chân lắm. Chắc có lẽ vì nghĩ như vậy nên thầy mới vui vẻ, khỏe khoắn, bình tọa ngay trên ghế thượng tọa và cầm lấy sách bản thảo kinh đang dịch lên xem. Nhưng vừa mới ngồi xuống xong chưa đầy một phút đồng hồ sau thì thầy bỗng chợt có cảm giác dường như chóng mặt, nên cố gắng định thần lại thì thấy mơ hồ có một bóng người cao lớn đi đến đứng bên cạnh bàn viết, lấy tay chỉ vào người thầy, nói với giọng giận dữ: "Người hãy đứng lên cho mau, sao dám ngồi nơi bảo tọa của Đại Đức Pháp Sư?" Đoạn lấy tay xô một cái, khiến vị học tăng này té nhào xuống đất, làm cho thầy sợ quá, vội vã ngồi dậy và chạy ra ngoài. Đây là một chuyện. Và thêm một lần nữa, đêm đó vị học tăng khác có trách nhiệm trong nom tịnh thất của Ngài, bỗng nhiên khởi lên ý nghĩ là tối nay sẽ ngủ lại trong thất của cố hòa thượng. Có lẽ thầy này cũng muốn thử xem ta có đủ đạo lực để nằm trên giường ngủ của ông già hay không. Bạn ta hôm trước mới vừa ngồi vào ghế của ổng thì bị xô té xuống, còn ta thì đêm nay sẽ nằm ngủ ở trên giường của ổng để thử xem có chuyện gì xảy ra không cho biết. Nếu mà có cái gì đó xảy ra cho ta thì ta sẽ phục là ông già tu cao, còn nếu như mà ta vẫn thẳng cẳng ngủ khò một giấc cho đến sáng hôm sau thì té ra là bạn ta nói xạo. Chắc có lẽ vì nghĩ như thế nên tối hôm đó thầy này không trở về phòng của mình mà lại leo lên trên giường của ông già, định bụng là sẽ đánh một giấc thẳng thần cho khỏe. Nào nhè đâu, vừa nằm xuống mới nhắm mắt kêu thiểu thôi thì thầy bỗng mơ màng thấy có một người đi đến đứng bên cạnh đầu giường, nhìn thầy một lúc rồi tỏ sắc giận mà bảo: "Ngươi là ai, sao dám cả gan nằm ngủ nơi đây? Hãy dậy và đi xuống ngay lập tức." Nói xong thì vị này đi ra phía bàn dịch kinh hộ pháp. Thầy này lúc đó phần thì buồn ngủ nên làm biếng dậy, phần thì nghĩ rằng ta đây cũng đường đường tăng tướng đại đức như ai vậy, ta không sợ đâu, cứ nằm lì ở đây thử xem đó làm gì được ta cho biết. Kể ra thì thầy này cũng can trường dữ. Đoạn thầy nằm nướng luôn chứ không chịu đi xuống theo như lời bảo khi nãy. Khoảng chừng 5-10 phút sau, thầy thấy có 5-6 người khác nữa đi đến, đứng nơi đầu nằm. Vị đứng giữa hình như là cấp chỉ huy, mặc áo vàng, gương mặt oai vũ, và có vẻ giận dữ nói: "Đã bảo rồi mà ngươi vẫn còn chưa chịu xuống hay sao?" Nói xong lấy tay khoác một cái, làm cho thầy này có cảm giác bị lạnh buốt phía sau lưng. Một sức lạnh thấu xương xuyên qua da thịt, tựa như có bàn tay khổng lồ bằng nước đá bợ lưng của thầy lên cao và hất xuống đất, khiến thầy bị rét run lập cập, nói không ra tiếng, la ú ớ một hồi rồi ngồi bật dậy, vội vã chạy ra khỏi phòng, mặt mày tái mét lên vì sợ. Hai câu chuyện này được kể ra làm cho các học tăng của Phật Học Viện ai cũng đều lắc đầu le lưỡi mà nói rằng ông già của mình tu cao đến nỗi chỗ ngồi và chỗ nằm của ổng mà cũng có long thần hộ pháp coi giữ nữa. Rời thành phố về nơi ẩn tu. Khoảng giữa năm 1968, việc xây cất Hương Quang Tịnh Thất ở Phú An đã xong. Ngài chính thức dâng đơn từ chức lên Viện Hoa Đạo. Mặc dù rất thương tiếc cho một người đệ tử vừa có tài vừa có đức, tuổi còn nhỏ mà đã sớm muốn ẩn tu. Năm đó ngài được 43 tuổi. Nhưng biết rằng không thể nào lưu giữ con người đại tâm, đại trí, đại nguyện này lại được cả. Bất đắc dĩ Hòa Thượng Hội Chủ kiêm Phó Tăng Thống và Viện trưởng Viện Hoa Đạo Ấn Quang Thích Thiện Hòa bắt buộc phải chấp đơn để cho ngài được thành toàn chí nguyện. Chức vụ Đốc Giáo Phật Học Viện Huệ Nghiêm được bàn giao lại cho Thượng Tọa Đệ Nhất Phụ Tá là Thượng Tọa Thích Bửu Huệ. Và riêng về phần ngài, thêm một lần nữa, và cũng là lần cuối cùng, lên đường nhập thất ẩn tu vô thời hạn nơi vùng rừng núi cao nguyên của miền Trung, Tổng Đại Ninh, thôn Phú An, xã Phú Hội, quận Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, một địa danh hoàn toàn xa lạ đối với tất cả chư tăng ni Phật tử nơi chốn thị thành. Phú An, Đại Ninh. Phú An là một thôn nhỏ nằm trong Tổng Đại Ninh, thuộc xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Tuyên Đức, Đà Lạt. Dân số nơi đây vào thời đó 1968 chỉ có chừng 50 nóc gia, mà trong đó khoảng 10 nhà là người Kinh, tức là người Việt của mình. Số nóc gia còn lại là của người Thượng, dân tộc thiểu số. Đa số nhà người Kinh thì ở gần bên quốc lộ Đà Lạt, Sài Gòn, tức là quốc lộ số 20. Còn nhà sàn của người Thượng thì nằm sâu vào trong rừng, cách quốc lộ khoảng chừng 3-4 cây số. Thôn này nằm trên bờ sông Đại Ninh, còn gọi là sông Đa Nhiêm, vì ở thượng nguồn của con sông này trên Đà Lạt có xây dựng đập thủy điện Cao Thế Đa Nhiêm. Chiều ngang của con sông rộng chừng 300 thước, chảy từ hướng Tây của ấp qua hướng Đông Nam của vùng Đại Ninh, với một dòng nước ngọt, êm đềm, hiền hòa và mang nhiều chất phù sa màu mỡ, đã làm cho đất đai của vùng này trở nên vô cùng phong phú. Hương Quang Tịnh Thất là nơi của cố Hòa Thượng Thích Thiện Tâm ẩn tu, không nằm sát ngoài quốc lộ như đa số nhà của các người Kinh khác trong thôn, mà lại là nằm sâu bên trong, sát với khu vực của người Thượng ở. Cho nên, muốn vào đến chỗ trụ xứ của ngài thì phải đi bộ một khoảng đường rất xa, mất gần cả giờ đồng hồ mới tới. Ngay bên cạnh bờ sông Đại Ninh, ngôi nhà của người Kinh ở gần chỗ ngài nhất cũng cách xa cả cây số. Đó là nhà của đạo hữu Minh Thiện. Sách có câu, cọp về núi, chim về rừng, thì người tu hành cũng phải về nơi lan nhã. Như Bồ Tát Tất Đạt Đa khi xưa cũng ở lan nhã tu tập suốt 6 năm dài, sau đó mới thành Phật được. Cố Hòa Thượng của chúng ta đây cũng thế. Hương Quang Tịnh Thất là một căn thất nhỏ, lợp ngói đỏ, lớn bằng một căn nhà 2 phòng ngủ. Theo tiêu chuẩn Việt Nam, có 2 tầng, tầng dưới để ở và làm việc, dịch kinh, tầng trên thì để thờ Phật và lễ sám. Kể từ khi ngài về trụ tại nơi đây, ngài đêm chăm lo trì niệm, quán tưởng không bê trễ, việc hộ thất thì đã có gia đình đệ tử là Minh Thiện ở gần bên đó đảm trách. Trong giai đoạn đầu, đồ ăn nấu một lần thì ăn được cả tuần lễ hay hơn nữa. Thí dụ như tàu hũ kho mặn, nấm rơm kho tiêu, mì căng xả, kho xả ớt v.v. để vào trong ve keo hoặc lon sữa ghi gô. Cứ mỗi lần ăn cơm thì mở nắp lấy ra một ít, ngày nào cũng vậy. Nhưng thỉnh thoảng thì đệ tử thương tình nên cũng có mang vào một ít rau. Ngoài các giờ trì niệm thì ngài làm việc như dọn dẹp phát cỏ đốn cây mọc quanh thất. Vì là miền rừng núi nên cây cỏ rậm rạp, muỗi vắt cũng nhiều. Nếu như không phát quang thì dễ bị bệnh sốt rét vì muỗi cắn lắm. Theo lời cố Hòa Thượng kể lại cho cháu là Đại Đức Bổn Sư Thích Hải Quang nghe, thì mỗi chiều khi mặt trời sắp lặn là muỗi mồng bay ra đầy rừng, phải dùng khói ung lên cho nó bay bớt đi nơi khác. Còn việc trì niệm thì phải dâng một cái mùng ở trước bàn Phật, rồi ngồi vào trong đó mà lễ bái, chứ không thì muỗi đốt, ngứa quá gãi hoài làm sao nhức tâm. Ấy vậy mà vẫn còn nghe nó bay vo vo bên ngoài. Mỗi lần ra ngoài làm vườn, trồng cây, chung quanh thất, như mít, xoài, vân vân, thì ngài phải thay đồ tu ra, mặc vào áo quần kaki mà ngài gửi mua từ trên chợ Tùng Nghĩa, cách đó 9-10 cây số, và mang giày bố cho nó lâu rách và lâu mòn, mà còn có thể đỡ được gai gốc cát sỏi của miền rừng núi nữa. Có khi ngài cầm rựa chặt cây, có khi cầm cuốc cuốc đất, trong ngài lúc đó như là đầu đội nón lá, mình mặc áo quần làm vườn bằng vải kaki cũ kỹ, đứng cuốc đất trồng cây vân vân, ai thấy mà chẳng đau lòng đứt ruột. Đâu có ai ngờ rằng một bậc đại tăng tài đức song toàn tiếng tâm lừng lẫy của giáo hội đốc giáo một Phật học viện có hàng trăm đại đức tăng sinh, đệ tử, Phật tử hàng ngàn hàng muôn ở khắp nơi trong nước. Một bậc thạc sư về Phật học, trí huệ siêu tuyệt mà lại ở vào trong hoàn cảnh cô tịch và đạm bạc đến thế này. Đây mới thật sự gọi là không. Không chùa, không đệ tử, không đàn na tín thí, không danh, không lợi, không sắc, không tài lộc, không cần ai khen, ai chê, vân vân, theo như các thói thường tình nhân thế. Các vị tu hành thuộc đàn hậu tấn sau này nên xem gương của Cố Hòa Thượng, rồi ngó lại tài đức của mình mà phát lòng tàm quý, cố gắng tịnh tu cho khỏi uổng danh là Như Lai sứ giả, cùng khỏi phụ ơn của tín thí đàn na đã vì mình mà cung kính cúng dường tứ sự. Trong kinh Tổ Sư có dạy, người tu hành luôn luôn cần phải nghĩ đến ân của thí chủ. Sao gọi là vì nghĩ ân thí chủ? Nghĩ đến ân thí chủ là như vậy: kẻ xuất gia hôm nay đồ mặc thức ăn đều nhờ tín thí, thuốc men giường chiếu cũng của đàn na. Người thí chủ nhọc sức cấy cày vẫn còn kém thiếu, ta ngồi không thọ hưởng sao nỡ an lòng. Kẻ dệt may gian khổ chẳng kể đêm hôm, ta y phục dư thừa há không mến tiếc. Người nhà lá vách phên trọn đời bận rộn, ta nền cao đền rộng thông thả quanh năm. Đem công sức khó nhọc để cung cấp cho ta sự an nhàn, lòng nào vui được. Lấy tài lợi riêng để giúp cho ta được no đủ, lý có hợp không? Thế nên tự nghĩ, phải vận lòng bi trí, tu phước huệ trang nghiêm để đàn tính được phước duyên, chúng sanh nhờ lợi ích. Bằng chẳng vậy thì chút hột cơm tắc vải đền đáp có phân. Thân nô dịch súc sanh nợ nần phải trả, Liên Tông Thập Nhất Tổ, Thiệt Hiền Đại Sư soạn, Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm. Ở nơi hương quang tỉnh thất này, Cố Hòa Thượng ngày đêm nhiếp tâm trì niệm tu hành và lặng lòng quán tưởng, gần như quên bẵng tục trần. Dị loại là loài khác với người, như là súc vật, độc xà, ác thú, hay là trời rồng thần quỷ, vân vân. Vùng Phú An này, vào thời gian năm 1968, đặc biệt là chỗ của Cố Hòa Thượng tịnh tu, vì là nơi rừng núi, ít có người lai vãng, và có lẽ cũng vì ở gần sông suối nên có rất nhiều loại rắn khác nhau. Theo lời ngài kể lại, thì trong gần nửa năm đầu tiên về ẩn tu nơi đây, ngài gặp rất nhiều thứ rắn độc khác nhau, to có, trung bình có, nhỏ có, to thì cỡ bằng cột nhà, trung trung thì bằng bắp vế, nhỏ thì bằng bắp chân cùm tay trở xuống, vân vân. Có đôi lúc sau khi làm vườn xong rồi, đến khi trở vào thất thì thấy rắn nó quấn đuôi vào trên ngạch cửa, thòng mình xuống, hả miệng le lưỡi, thở khè khè. Ban đầu thì ngài cũng có ý sợ, chần chờ không dám bước qua, nhưng rồi nghĩ không lẽ đứng ở ngoài sân hoài hay là dùng dây cây đập đuổi thì gây thù oán khó lòng, vì rắn nó độc và thù dai lắm. Thôi thì cứ niệm Phật mà bước ngang qua đại, rủi có bị nó cắn chết thì mình cũng quy tay, càng sớm chứ sao càng tốt chứ sao. Rồi ngài nhiếp tâm niệm Phật và nghĩ đến phép từ bi quán, đoạn nhắm mắt lại cho khỏi thấy ghê người. Đi ngang qua cửa, con rắn đánh đu mình qua bên này bên kia, chạm vào mặt vào cổ lạnh ngắt, mà ngài cũng cứ làm tỉnh bước đi. Đến khi vào trong thất xong rồi mới mở mắt nhìn lại thì nó cũng vừa buông mình xuống rớt nghe một cái đuổi rồi bò ra ngoài rừng đi mất. Lại có lần khác, sáng sớm thức dậy để sửa soạn vào khóa lễ, vừa bước chân xuống đơn thì ngài có cảm giác như là đạp trúng phải vật gì tròn tròn và mềm mềm, lấy làm lạ, ngó xuống thì té ra đó là một con rắn hổ đen tui to bằng bắp chân đang nằm khoanh một đống ở dưới chân giường. Ngài nghĩ, cha chả, mình đạp trúng nó một cái mạnh như vậy chắc nó cắn mình quá, liền niệm A Di Đà Phật 5-7 câu rồi đứng chết trân tại chỗ chứ không dám nhúc nhích. Còn con rắn kia dù bị ngài đạp trúng mà nó cũng không có phản ứng gì hung hăng hết. Y ta từ từ cất đầu lên, nhìn ngài một hồi, rồi le cái lưỡi đỏ lồm ra, khè khè mấy cái, đoạn nằm im trở lại. Chắc nó đang ngủ say, hay là nó không có ác cảm gì với ngài cũng không chừng. Lúc đó ngài mới dám bước đi, vừa mở cửa ra vừa niệm Phật, mà bảo với y ta rằng, thôi sáng rồi, đạo hữu cũng nên về đi, để cho thầy còn niệm Phật nữa. Tưởng đâu nói khơi khơi vậy rồi thôi, không dè y ta dường như biết nghe, nên y mới từ từ bung mình ra dài cả mấy thước, chậm chậm bò đến cửa một cách êm ái hòa bình, rồi ra ngoài rừng mất dạng. Thêm một lần khác nữa, đêm đó ngài niệm Phật và trì chú đại bi đến khuya mới xong, vừa bước chân xuống cầu thang thì đạp phải lên một đống gì đó đen thui to tướng, ngài biết chắc có lẽ là rắn, nhưng cũng làm tỉnh niệm A Di Đà Phật một hồi, đoạn bước đến bàn viết, vặn đèn lên cho tỏ để xem, thì thấy một con rắn quá to, không biết làm sao mà nó lọt vào nhà được, trong khi cửa nẻo đã đóng kín rồi. Sau này mới biết chúng nó là các loại rắn thần, đang cuộn tròn một đống bên cạnh đôi dép của mình. Nó nhìn ngài, ngài nhìn nó, hai bên làm thinh ngó nhau một chặp. Ngài vừa niệm Phật, vừa hỏi y ta rằng, phải đạo hữu vào đây để nghe kinh, nghe niệm Phật không? Nếu phải vậy, thì gật đầu 3 cái cho thầy biết đi. Rắn ta liền gật đầu 3 cái. Cố hòa thượng biết rằng đây là loại rắn linh, cũng ưa tu niệm chứ không có ý gì muốn làm hại mình. Cũng như các lần trước, ngài mở cửa ra, bảo, thôi đạo hữu hãy về đi. Và y ta nhìn ngài với ánh mắt hiền lành, rồi từ từ bò ra ngoài đi mất. Từ đó trở đi, mỗi lần làm vườn hay tình cờ gặp phải các người bạn dài thòn thấy dễ sợ này, thì ngài niệm Phật cho nó nghe một hồi, rồi mạnh đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, chứ không có xảy ra chuyện gì khác lạ cả. Biết vùng này có nhiều loại rắn linh huến mộ tu hành như vậy, nên ngài mới làm pháp du già khí thực, hồi hướng công đức tu niệm của mình để bố thí đến cho loài rắn và nói rằng, vì khác loài nhau nên từ nay nếu như quý vị muốn nghe kinh chú và niệm Phật vân vân để tu theo thì cứ ở ngoài sân chứ đừng có vào trong thất của thầy nữa. Sau vài lần truyền lệnh như thế rồi thì từ đó về sau tuyệt nhiên không còn có một con rắn nào vào trong cốc nữa. Tuy vậy nhưng cũng chưa hết chuyện. Số là các y ta vẫn còn lén lút vào trong thất, chứ chẳng phải không đâu. Nhưng vào rồi thì ẩn hình, vì là rắn thần nên có phép tàng hình, để không cho ngài thấy. Nhưng bởi vì đã từ lâu, Cố Hòa Thượng là người tu hành thanh tịnh, nên ngài có cảm giác rất lạ, khác với người thường. Mặc dù không thấy được hình dạng của họ, mà ngài vẫn cảm biết là các y ta thỉnh thoảng cũng vẫn còn hiện diện trong thất. Nhưng vì từ bi nên cũng không nói gì. Có đôi khi giữa đêm ngài tình cờ thức giấc hay trở mình hoặc co duỗi tay chân thì mấy y ta trốn không kịp nên bị ngài rờ trúng hoặc lăn qua đụng nhầm. Ban đầu thì ngài cũng giật mình đôi chút, vì cảm thấy mình chạm phải hay đạp nhầm vật chi, tròn dài láng và mát mát. Tuy không biết chắc thứ gì, nhưng trong bụng nghi là rắn rồi, nên lấy tay sờ kỹ lại. Thì mấy y ta biến mất nhiều lần như vậy, và ngài rõ biết một điều chắc chắn là mấy y ta chờ khi nào mình ngủ quên rồi, thì tàn hình và lén bò lên giường nằm kế một bên để dựa hơi hòa thượng, hầu ké vào nơi công đức trì niệm của mình, để cho sớm được thành tựu công tu của họ. Biết được như thế rồi, ngài không được vui cho lắm. Một buổi tối nọ, sau khi xong phần trì niệm rồi, ngài xuống dưới nhà, ngồi trên ghế bắt ấn và trì chú triệu thỉnh chư thần. Trong tâm mật tưởng là không muốn cho các chuyện này tiếp tục xảy ra nữa. Xong pháp sự rồi, ngài mới đi ngủ. Đêm đó, ngài mơ thấy như sau. Nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa và có người nói rằng, Bạch Đại Đức, có đệ tử đến thăm và xin được hầu chuyện. Vía ngài mới ngồi dậy, bước lại mở cửa. Thì thấy bên ngoài có một vị thần tướng cao chừng 2 thước tây, mình mặc áo lụa xanh, dung sắc hiền hòa nhưng oai vệ, chắp tay niệm Phật và cúi đầu chào. Ngài mời vào thất và cùng ngồi trò chuyện. Vị ấy tự xưng là Sơn Thần của vùng này. Vì ban tối Đại Đức có triệu nên mới dám đến quấy phiền. Trong mơ ngài mới tỏ lại chuyện trên và muốn rằng các việc lén lút ăn cắp công đức tu hành như vậy không nên tiếp tục nữa, vì mỗi bữa ngài đều có hồi hướng và bố thí cho hết rồi. Sơn Thần đáp, tôi có dẫn đại diện họ tới đây để tạ lỗi cùng Đại Đức, vậy xin cho phép nó vào. Ngài đồng ý và vị Sơn Thần mới gọi to, đạo hữu vào đi. Sau khi gọi xong thì thấy từ bên ngoài bò vào một con rắn quá lớn, to như cây cột nhà, mình rắn đầu người đến trước mặt ngài cúi đầu tạ lỗi, nói tiếng người rằng vì các con cháu quá kính trọng và thương mến ngài nên lỡ lầm làm cho ngài không được vui, phần tôi cũng có lỗi là không giáo huấn kỹ lưỡng, xin hứa từ nay sẽ không còn tái phạm như vậy. Sau việc này rồi, từ đó trở đi cho đến mãi về sau này, không còn có một y ta nào dám lai vãng vào trong thất của ngài nữa cả. Và cũng do từ nơi chuyện này nên cố hòa thượng được biết chắc chắn thêm một điều nữa rằng, ở miền rừng núi thiêng liêng cũng có các cảnh giới bên kia, có chư thần cùng các loài linh vật sống lâu ưa thích tu niệm để cảm ơn Sơn Thần giúp đỡ, nên ngài mới cho dựng lên miếu thờ Sơn Thần và thổ địa ở trên sườn đồi và bên cạnh Phương Liên Thất. Nơi miền rừng núi cao nguyên này thường thì có rất nhiều gò mối lớn, đặc biệt của miền Sơn Cước. Ban đầu thì cố hòa thượng cũng tưởng đó chỉ là sự thông thường thôi, nên không lưu tâm cho mấy. Chính cái thất mà ngài đang ở, Phương Liên Thất, cũng nằm trên một gò mối lớn mà ngài đã nhờ lính công binh ủi bằng. Nhưng dần dần sống ở đây lâu, phần do người thượng kể lại, phần do kinh nghiệm bản thân, nên ngài được biết chắc chắn một điều rằng tất cả gò mối đều là ổ hang của rắn cả. Rắn làm hang trong đó để ăn mối. Gò mối càng lớn bao nhiêu thì rắn ở trong đó càng nhiều và càng to lớn bấy nhiêu. Như vừa lượt qua, căn tịnh thất của ngài ở được xây cất trên một gò mối lớn đã được san bằng. Vì vậy, nên có nghĩa là trên mặt đất thì cố hòa thượng của chúng ta ở, còn dưới mặt đất là rắn ở, mà ngài không biết. Hay nói một cách khác hơn nữa là cố hòa thượng đã vô tình sống chung hòa bình với cả đống rắn độc mà không hay biết chi hết. Sở dĩ các con rắn này nó không làm hại chi đến ngài là vì cứ mỗi tối khi ngài niệm Phật, trì chú hoặc lễ sám, tụng kinh vân vân thì các y ta nằm im ở dưới nền nhà hoặc là bò lên mặt đất rồi ẩn hình nằm tại chỗ để nghe và tu theo. Đây là lý do vì sao mà khi ngài mới dọn về, như đã có lượt qua trong phần trước, là ở dưới chân giường cầu thang bỗng nhiên có rắn xuất hiện, con nào con nấy cũng dài đến cả mấy thước, to bằng bắp vế, nằm một đống đen thui trong cốc mà ngài không hiểu vì sao nó lại vào thất được, trong khi ngài đã đóng cửa nẻo kỹ lưỡng hết rồi. Nhờ tu theo bằng cách giữa hơi hòa thượng như thế, nhất là một đại hòa thượng, tôn sư về mật tông và tịnh độ tông trải qua nhiều tháng năm, nên các ông dài này dần dần trở nên linh thông, biến hóa được. Một năm tu theo cách giữa hơi hòa thượng này bằng cả ngàn năm tự tu một mình. Do vì thầm cảm được cái ơn trọng đại đó, cho nên các y ta kính lễ cố hòa thượng như bậc cha thầy, còn các y ta thì giữ bổn phận của con cháu hay đệ tử. Vì thế nên từ đó về sau, các loài rắn này trở nên hiền hòa, chẳng những nó không làm cho ngài bực bội hay gây thương tổn chi, mà trái lại còn âm thầm theo bảo vệ cho sư phụ nữa. Và cũng kể từ đó trở đi, vùng đất hoang vu trước kia dần dần trở thành ra một miền linh địa. Đêm đêm đều có tiếng niệm Phật tụng kinh cùng với tiếng mõ chuông nhạc khoan trầm bổng, chứ không còn đượm vẻ hoang sơ tiêu điều như thuở trước. Hỏi, có chứng cớ gì cho thấy là các lời vừa nói ở trên đúng sự thật như vậy hay chăng? Đương nhiên là phải có chứng cớ đầy đủ, nên cố hòa thượng mới biết đích xác như vậy, chứ nếu không thì ngài cũng chẳng thể làm sao rõ thấu mấy cái cảnh giới bí ẩn này được cả. Sau đây là một vài chuyện liên hệ mà khi còn sanh tiền, cố hòa thượng đã tự thân kể lại cho ni sư Thanh Nguyệt và cháu là Đại Đức Bổn Sư Thích Hải Quang nghe. Có lần đó, cố hòa thượng đang ngồi làm cỏ tranh và xới đất bên cạnh một gò mối lớn ở phía sau thất của ngài. Lúc ngài quơ tay ra sau lưng để cầm cuốc, thì ngài lấy làm lạ và nói trong bụng rằng, ủa, sao bữa nay cái cán cuốc có vẻ là lạ và bự quá vậy? Ngài mới quay đầu ngó lại, thì té ra là mình đang nắm nhầm cần cổ một con rắn to bằng bắp chân người lớn, màu đen có sọc vàng. Rắn ta vì bị nắm cổ nên hả miệng le lưỡi ra, khè khè 5-6 tiếng, làm cho ngài hết hồn vội vã buông tay ra và bước lùi lại phía sau niệm Phật cả mấy chục câu mới định thần được. Xong rồi ngài đứng ngó y ta một lúc và nói rằng, ủa, nhà ngươi ở đâu mà ra đây? Nằm sau lưng ta hồi nào vậy? Thôi hãy đi đi. Ngài lấy tay xua khởi ý đuổi đi. Rắn ta cũng ngó ngài một hồi, gật đầu mấy cái, giống như xin lỗi, rồi bò ra phía sau gò mối. Ngài đứng ngó theo, xem nó bò đi đâu cho biết, nhưng chờ hoài mà vẫn không thấy tâm hơi gì hết. Ngài mới nghĩ, ủa, bộ nó nằm gần đây sao mà không thấy bò đi đâu hết vậy kìa. Đoạn ngài mới đi vòng quanh gò mối, tìm kiếm mấy lần, mà cũng không thấy y ta đâu hết. Bỗng dưng mà nó biến dạng mất tiêu như là khói vậy, tìm hoài mà cũng không thấy có cái miệng hang rắn nào hết. Khuya lại, sau thời khóa trì niệm, gần 4 giờ sáng, ngài đang ngồi trên ghế bên cạnh bàn viết nghỉ mệt, định bụng chút nữa sẽ pha cà phê uống, thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ngài lấy làm lạ, trong bụng nghĩ rằng, ủa, giờ này còn sớm quá mà sao thượng lại tới gõ cửa vậy kìa. Bởi vì mỗi buổi sáng mấy người thượng ưa tới gõ cửa thất của cố hòa thượng để hỏi việc làm, như là cuốc đất, phát cỏ hoang và lên dòng trồng khoai sắn, vân vân. Mỗi lần như vậy là ngài ra mở cửa, thì thấy mấy người thượng ấy hỏi rằng, bữa nay thầy có việc gì cho tụi tôi làm không? Và nếu như có việc gì cần thì ngài chỉ cho họ làm, xong rồi trả tiền công cho họ. Bữa nay nghe gõ cửa, còn khuya quá, nên ngài cũng nghĩ chắc là người thượng đến xin việc làm như mọi hôm vậy. Ngài mới đứng lên, đi ra mở cửa, thì thấy bên ngoài, trước thất của ngài là hai người thượng, một nam một nữ, tuổi chừng 50, dung mạo rất đơn sơ, mặt mũi sần sùi, da dẻ đen đúa. Cả hai đều mặc quần áo màu chàm, trông cũng rất sơ sài, đầu hơi nhọn, đi chân đất, không có dép giày gì hết, bàn tay nhám nhúa giống như có vải, đang chắp tay cúi đầu chào ngài, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài nghĩ bụng, ủa, hai người thượng này ở đâu đến mà thấy lạ mặt, mình ở đây cũng đã lâu rồi mà chưa quen với hai vợ chồng này, coi họ có vẻ nghèo và giống như bị bệnh mới hết. Thôi để ta giúp cho họ việc làm. Ủa, mà sao hai người thượng này lại lễ phép quá, biết chắp tay chào và niệm Phật nữa? Ngài hỏi, phải hai vị đến đây xin việc làm không? Hai người ấy đáp, mô Phật kính bạch hòa thượng không. Ủa, vậy chứ có chuyện gì cần không mà gọi cửa tôi sớm quá vậy? Người đàn ông đáp, bạch hòa thượng, hai vợ chồng con đến đây để xin lỗi hòa thượng về chuyện đáng tiếc ban trưa. Có đứa cháu nội đã làm cho ngài giật mình. Xin hòa thượng từ bi tha lỗi và cho vợ chồng con sám hối. Cố hòa thượng lấy làm kỳ, trong bụng nghĩ rằng, ủa, chuyện gì mà họ xin lỗi? Sám hối kìa, lạ không? Từ hôm qua đến nay mình có gặp hay thấy đứa nhỏ nào đâu mà họ lại nói như vậy. Nghĩ thế nên ngài mới hỏi, cháu nội của hai vị hả? Hồi nào? Nó bao nhiêu tuổi? Tôi nhớ suốt cả ngày hôm qua, có gặp đứa cháu nào đâu? Người đàn bà đáp, kính bạch hòa thượng, cháu trai của con là đứa bé hôm qua mặc áo quần đen có sọc vàng, nằm hầu phía sau lưng của ngài lúc ngài làm vườn đó. Ngài mới hỏi, mà trong bụng cũng chưa nhớ rõ ra là ai, bởi vì đâu có đứa nhỏ nào mặc áo quần đen sọc vàng theo hầu sau lưng mình suốt ngày hôm qua đâu. Vậy hả, cháu bé bao nhiêu tuổi? Người đàn bà đáp, kính bạch hòa thượng, cháu được 95 tuổi. Cố hòa thượng của mình giật mình, sảng sốt hỏi tiếp, ủa, cháu nội mà được 95 tuổi thì hai vị đây bao nhiêu tuổi? Người đàn ông đáp, dạ con được 842 tuổi và vợ của con 760 tuổi. Đến đây thì hòa thượng đã rõ biết họ là ai rồi, nên ngài mới hỏi tiếp, hai vị ở đâu tới đây? Người đàn ông thưa, bạch hòa thượng, chúng con ở Huỳnh Xà thôn, nằm về phía đông của thôn Phú An này, cách đây khoảng 9 cây số, gia đình con có khoảng 1.000 người. Vừa nói tới đây thì người đàn bà nắm lấy tay của ông chồng, giặt giặt mấy cái như ra hiệu, đừng nên nói nữa. Chắc sợ bị lộ tông tích, làm cho người chồng mới nói đến câu khoảng 1.000 người thì làm thinh luôn. Cố hòa thượng gật đầu nói, thôi hai vị yên lòng về đi, không sao đâu. Nghe ngài bảo như vậy thì hai vợ chồng người này đồng chắp tay cúi chào rồi quay lưng, đi vòng ra sau thất của ngài. Hòa thượng mới nôm theo, xem họ đi đâu và làm thế nào cho biết, thì ngài thấy khi họ ra đến phía sau rồi, cả hai đồng hóa ra hai luồng ánh sáng màu vàng nhạt, lớn bằng cườm tay, bay bổng lên không về hướng đông đi mất. Do đó nên ngài biết rằng đứa bé 95 tuổi mặc áo đen sọc vàng là con rắn đen có vằn vàng, ngài hôm qua đã làm cho mình hết hồn. Hai vợ chồng này là rắn chúa. Hang ổ chánh của họ nằm về hướng đông của ấp Phú An, cách đây 9 cây số, có tên là Huỳnh Xà Động. Chắc có lẽ họ mới biết biến hình, nên dung mạo còn thô sơ chứ chưa được đẹp người. Và hơn nữa, chắc mỗi đêm họ ít nhiều gì đó cũng có đến đây nghe kinh và tu theo mình, nên mới có vẻ kính trọng mình và biết chắp tay niệm Phật như vậy. Sao hòa thượng đắp y hậu ngồi trên pháp tòa bày sẵn giữa tịnh thất, trì chú và bắt ấn triệu thỉnh, chỉ đích danh hai vị xà vương chúa động Huỳnh Xà thôn gọi về. Liền sau đó ngài thấy trước mặt mờ ảo ẩn hiện ra hai vị xà thần bò vào và hiện hình ra hai người, một nam một nữ, trong lứa tuổi khoảng ngoài 60. Cả hai đều mặc áo ngắn màu vàng luốc, quỳ trước mặt chắp tay cúi đầu phụng mạng. Hòa thượng mới thuyết tam quy cho nghe, và kế đó là quy y cho họ cùng các quyến thuộc, đốt chú ấn, để pháp thí cùng rải nước cam lồ xoáy tịnh, chú nguyện cho họ sau khi thoát kiếp rắn đều được sanh thiên, y như Phật pháp tu hành. Kể từ đây, ngoài các đệ tử thuộc về nhân đạo ra, ngài còn có thêm các đệ tử thuộc về thần đạo và súc đạo nữa. Một lần khác, quý thầy bên tu viện Hương Nghiêm dọn đất trồng lúa bắp, nên gom các cỏ tranh, chà, bổi vừa mới làm xong lại thành một đống lớn, để trên gò mối gần đó, đốt bỏ. Hôm ấy cố hòa thượng ngó qua, thấy thế ngài mới rầy, bảo là đốt như vậy lỡ chết côn trùng mang tội. Sau này đại đức bổn sư cũng bị ngài rầy hết mấy lần về việc tương tự như vậy, vì đốt rác ẩu ở trên gò mối. Khuya lại, sau khóa lễ, gần 1 giờ sáng, ngài chuẩn bị đi ngủ, thì nghe có tiếng khóc ở phía trước cửa. Ban đầu ngài tưởng đâu vì mình sớm sát nên nghe lầm, nhưng khi lắng tai nghe kỹ lại, thì rõ ràng là tiếng con nít khóc, chứ không sai chạy chút nào hết. Ngài mới mở cửa ra đứng bên ngoài, nhìn chung quanh để tìm. Đêm đó nhờ có trăng tỏ cho nên, chỉ một chút sau thì ngài thấy ở dưới gốc mít phía trước thắt, có một đứa nhỏ đang ngồi khóc và có vẻ đau đớn lắm. Ngài lại gần hỏi con là ai, sao ngồi khóc vậy, lại đây thầy biểu coi. Đứa nhỏ đứng dậy bước ra, đó là một em bé trai khoảng 5-6 tuổi, gương mặt cũng dễ coi, mặc áo màu xanh. Lại gần cố hòa thượng, nói con bị phỏng hết cả lưng, đau rát lắm. Ngài hỏi vì sao mà bị như vậy, bé đáp. Hồi trưa này con đang nằm ngủ thì bị lửa ở đâu đốt cháy, vì ngủ mê nên không hay, đến khi nóng quá giật mình thức dậy thì chạy không kịp nên cả lưng bị phỏng hết, lửa của mấy ông thầy đốt gò mối. Xin tôn sư từ bi cứu độ. Cố hòa thượng vừa nghe nói vậy thì ngài biết bé này thuộc về giống gì rồi, nên ngài có lòng thương dẫn nó vào trong cốc, lấy chung nước cúng Phật trên bàn thờ xuống trì chú A Di Đà cam lộ chân ngôn, vào nước một hồi rồi rải lên lưng của nó. Xong ngài mới bảo bé rằng thôi con về đi, không sao đâu, mai sẽ lành. Bé lại tạ ơn ra khỏi cửa rồi biến mất. Đêm sau ngài nằm chiêm bao, thấy có một người đàn bà, chắc là má mì, dắt nó đến cảm ơn. Trong mơ thấy nó hết khóc rồi và cười nói vui vẻ. Càng ngày, tin đồn càng lan rộng ra khắp cả các nơi, và mọi người Phật tử, ai cũng đều biết được rằng, Thượng Tọa, nguyên đốc giáo Phật Học Viện Huệ Nghiêm Thích Thiện Tâm, hơn 1 năm qua, đã một thân một bóng, hẩm hút phận nghèo, về ẩn tu tại vùng Sơn Cước Đại Ninh, sống bơ vơ đơn độc trong hoàn cảnh tự lực cánh sinh nơi miền núi rừng sơn giả. Các môn đồ Phật tử sau khi nghe biết được như thế, ai cũng đều bùi ngùi chắc lưỡi, thương cho một bậc chân tu đã can đảm cam chịu cảnh tự dập vùi xa lánh chốn phồn hoa. Đại Ninh đạo tràng Hương Nghiêm Tịnh Viện bắt đầu từ tháng 8 năm 1969 đến sau tháng 7 1970, nương theo danh đức của ngài, một số chư tăng ni và Phật tử từ từ quy hướng về Tôn Phú An là nơi trụ xứ của Thượng Tọa Đại Ninh Thích Thiện Tâm để định cư và tu tập. Vì đã dư biết trước rồi nên ngài cũng không mấy chi ngạc nhiên cho lắm. Đối với chư tăng ni mới đến ở, như vị nào đã có đầy đủ phương tiện tự túc thì thôi, còn nếu như có vị nào đến thưa cùng ngài cầu xin giúp đỡ bước đầu, thì ngài đều sẵn lòng tùy hỷ và chu cấp đất đai để xây dựng am cốc tu tập, trồng tỉa hoa màu, tự lực cánh sinh, cũng như ngài vậy. Dần dần, khắp mọi nơi trong thôn Phú An, chỗ nào cũng có am thất của chư tăng ni Phật tử dựng lên để an cư tu tập. Vùng đất tiêu sơ ngày nào của hơn 1 năm trước đây, nay đã hoàn toàn đổi thay bộ mặt và trở thành một làng tu nổi tiếng trên con đường đi Sài Gòn Đà Lạt, mà mỗi khi nhắc đến ai nấy cũng đều biết danh hết cả, nhất là mấy người tài xế và lơ xe hành khách chạy trên các lộ trình này. Khoảng tháng 8 năm 1970, vì nhận thấy tứ chúng đã vân tập về đông đảo để hưng khởi và điều hòa pháp sự trong vùng, vả lại vì cũng thể theo lời thỉnh cầu của tất cả, nên Ngài ra thất và bắt đầu chuẩn bị việc kiến lập một tu viện để cho đại chúng có được một nơi chánh thức tề tự về tu học và tụng giới. Vào mỗi nửa tháng, cùng cử hành các đại lễ truyền thống trong đạo giáo như Phật Đản, Vu Lan, Ngài chọn một khu đời cao rộng và có vị thế tốt trong các phần đất mà Ngài đã khẩn hoang trước kia để xây cất tu viện. Hai người bạn đồng song cố giao của Ngài là Hòa Thượng Thích Bửu Lai, Cần Thơ, và Hòa Thượng Thích Bửu Huệ, Phật Học Viện Huệ Nghiêm, Sài Gòn. Được Ngài gửi thư thông báo và thỉnh đến để cùng hợp sức với Ngài, chú nguyện, cùng làm lễ đặt viên đá đầu tiên, hầu cho ngôi tịnh viện tương lai sớm được thành hình. Trong đạo gọi là Đức Chúng Như Hải, tức là muốn hưng khởi lên một Phật sự lớn, hoặc là khai mở nên một đạo tràng thì phải nhờ nơi sức đại lực của chúng tăng, nhất là ở tại một vùng đất linh thiêng vừa mới được khai phá này. Để cho Phật sự được chống thành tựu, nên trong các khóa lễ hàng đêm, Ngài đều cầu nguyện chư hộ pháp gia hộ và khởi tâm tưởng nghĩ đến chư thần tại địa phương như sơn thần, thổ địa, vân vân, ám trợ cho mọi việc được thuận duyên, suôn sẻ. Việc Ngài mong muốn được đáp ứng như sau. Đêm đó Ngài mơ thấy vị sơn thần ngày nào cùng với vài ba vị khác nữa, thổ địa, thành hoàng, khăn áo chững chạc đến thăm, cùng Ngài trò chuyện, hứa là sẽ khiến cho có người giúp đỡ. Và quả đúng như vậy, nguyên ở vùng này có một đại đội công binh kiến tạo của quân đội đang thi hành các công tác trùng tu kiều lộ. Chỉ huy trưởng đoàn công binh này là một quân nhân Phật tử tên Vân, cấp bậc đại úy. Có lẽ do nơi sự xui khiến của sơn thần nên hôm đó vị sĩ quan ấy bỗng dưng lái xe jeep tìm đến thăm hòa thượng, thưa hỏi đạo lý và trình bạch lên một số chuyện riêng để nhờ Ngài nguyện cầu giúp đỡ. Sau này các việc mà y cầu xin đều được thành tựu hết. Trong khi trò chuyện, được biết Ngài đang có ý định xây các tu viện, người sĩ quan Phật tử này phát tâm thưa rằng: Bạch Thượng Tọa, sẵn dịp đại đội mà con chỉ huy đang có công tác kiến tạo trong vùng này, với khả năng trách nhiệm cùng với các phương tiện cơ giới sẵn có như xe ủi đất, xe làm đường, xe cần trục, vân vân, nếu như Thượng Tọa cần đến thì con sẽ sẵn sàng và vui lòng giúp đỡ. Hòa Thượng rất mừng khi được nghe những lời đề nghị như vậy. Và rồi các thời gian kế tiếp sau đó cũng nhờ ở nơi người quân nhân Phật tử hữu tâm này, cho nên công việc dọn dẹp cây cỏ, ủi bằng phẳng đất đai, tạo lập đường xá, cầu cống cùng với các công trình xây cất khác đều được tiến triển khả quan. Con đường đất đỏ rộng rãi, cầu cống vân vân từ ngoài quốc lộ dẫn vào tu viện dài hơn 3 cây số đều do vị sĩ quan công binh này kiến tạo hết. Đây là lý do chính khiến Ngài cho dựng lên miếu thờ sơn thần và thổ địa ở gần nơi tịnh thất của Ngài để cảm niệm công ơn đã khiến xui cho có người giúp đỡ. Đến đầu năm 1971, tu viện được hoàn thành thanh nhã trang nghiêm, được Hòa Thượng đặt tên là Hương Nghiêm Tịnh Viện, và Ngài bắt đầu thành lập đạo tràng tịnh độ tại đây để hoằng dương về tịnh độ tông, hầu nối tiếp công nghiệp tịnh độ của các bậc đại sư xưa cùng báo đền ơn đức Tam Bảo. Kể từ đó trở đi, nơi vùng Phú An, thôn hoang sơ trước kia, đêm đêm những tiếng kinh kệ mõ chuông của chư tăng ni Phật tử tu niệm tại tịnh thất vang đều lên khắp chỗ. Tiếng đại hồng chung và tiếng trống bát nhã của tu viện cũng đều đặn ngân lên trong những đêm dài thanh âm hùng dũng, vang tỏa khắp nơi, phá tan đi mọi vẻ tiêu điều lạnh lẽo của chốn núi rừng hơn 1 năm về trước, mang lại một niềm tin vững chắc và một sinh khí mới cho toàn thể Phật tử xa gần. Đạo tràng Đại Ninh và Hương Nghiêm Tịnh Viện đã được thành hình. Pháp môn tịnh độ từ nay sẽ được chấn chỉnh lại và truyền lan khắp chốn. Hòa thượng Đại Ninh Thích Thiện Tâm vừa mừng và cũng lại vừa lo, bởi vì ngài biết chắc rằng trong những thời gian tới đây, đời mình sẽ còn phải chịu thêm nhiều nỗi gian truân mới nữa. Từ khi tu viện thành hình và đạo tràng đã được thành lập, Phật sự tại địa phương cũng đã được điều hòa rồi. Vì muốn cho tông phong ngày thêm vững chấn, ngõ hầu khuyến khích đại chúng phát tâm dũng mãnh hơn trên bước đường tịnh độ, nên một lần nữa Hòa Thượng cùng với hai bạn đồng song là Hòa Thượng Bửu Lai, Bửu Huệ khai giảng một khóa tu tập tịnh độ chuyên biệt, thuần túy dạy và thực hành riêng về giáo môn tịnh độ. Khóa học kéo dài đến gần 3 năm, đào tạo được nhiều vị giảng sư tịnh độ và khiến cho rất nhiều Phật tử khác phát khởi nguyện tâm, một lòng niệm Phật, cầu nguyện một đời đới nghiệp vãng sanh, lên ngôi bất thối. Đông không kể xiết các Phật tử tu theo pháp môn tịnh độ, nhưng vẫn còn ngờ vực trước kia, nay thải đều tỏ ngộ được tông chỉ và chỗ quy hướng của tịnh tông, nên họ rất vui mừng và phấn khởi. Quyển sách Niệm Phật Thập Yếu của ngài soạn ra trước kia, nay lại càng được phổ cập hơn nữa và trở thành là một quyển sách gối đầu cho các người tu theo giáo môn tịnh độ. Mãi cho đến bây giờ, trong quốc nội cũng như ngoài quốc ngoại, mọi người đều hoan hỷ tán thán lên lời rằng từ đây qua sự hoằng hóa về tịnh tông của Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm Hòa Thượng, đóa sen lành tịnh độ đã tỏa ngát được hương thơm nơi rừng, vùng rừng trời cao nguyên đất Việt, và sẽ còn lan xa mãi cho đến về sau, cùng đi đến tất cả những nơi nào mà ở đó đã và đang có các người con của Phật phát nguyện tâm quy hướng về nơi cực lạc, dự vào chính phẩm sen vàng của miền An Dưỡng. Thanh danh của Hòa Thượng Tông Chủ Tịnh Độ Đại Ninh Thích Thiền Tâm và đạo tràng tịnh độ của ngài một lần nữa được loan truyền khắp cả mọi nơi. Các bậc đại sư trong Phật học đường Nam Việt khi xưa như Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, vân vân, đều rất vui mừng và an ủi khi thấy tịnh tông đã được trùng hưng, xứng hợp với căn cơ của tất cả mọi người. Mặc dù trong thời gian bế quan nhập thất lần sau cùng này tại Phương Liên Tịnh Xứ, mặc dù ròng rạc chuyên tu, nhưng với bi tâm độ sanh và nghĩ thương đến các hàng hậu tấn về sau trên đường tu học khó khăn trong thời buổi nhiễu nhương này, nên ngài cũng vẫn cố gắng dành dụm thời giờ rỗi rảnh để phiên dịch và soạn thuật thêm ít nhiều kinh sách lưu hậu. Trong 24 năm sau chót của đời ngài, từ 1968 đến 1992, tại đạo tràng Đại Ninh, Hương Quang Tịnh Thất, Hương Nghiêm Tịnh Viện và Phương Liên Tịnh Xứ, ngài đã hoàn thành xong được việc phiên dịch và trước tác các bộ kinh sách sau đây. Các quyển A. Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni Kinh. Đây là một quyển kinh dạy về mật chú, một pháp môn mà ngài hoằng hóa song hành cùng với môn tịnh độ, dành cho các hành nhân có căn mật tông tu học. Đại Nhật Kinh giải thích gồm có 3 quyển, hạ, trung, thượng, dài trên 700 trang. Bộ kinh này đến nay vẫn chưa hội đủ được cơ duyên để ấn tống và lưu hành. Đây là 2 quyển kinh dạy về mật tông đã được ngài phiên dịch ra từ trong Đại Tạng để phối hợp với phương cách tu mật tịnh của ngài trong thời gian này. Mấy Diệu Sen Thanh, tức Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, gồm có 7 tập, dài gần 1.000 trang. Đây là một quyển sách hiển rõ về hiện chứng vãng sanh của pháp môn tịnh độ, bằng vào một lối hành văn nhẹ nhàng, cực kỳ rõ ràng và trong sáng, ngài đã làm cho các hành nhân tu theo tịnh tông thấy đều đọc hiểu, thấu suốt được tôn chỉ của pháp môn và phát tâm niệm Phật bất thối chuyển. Chú giải 108 bài niệm Phật kệ của Triệt Ngộ Đại Sư, Liên Tông Thập Nhị Tổ, với các phần chứng minh về sự lý viên dung đến một mức tuyệt diệu mà chỉ có được ở nơi cố hòa thượng mới diễn đạt nổi như thế mà thôi. Liên tông thập tam tổ, 13 vị tổ sư của Tịnh Tông. Đây là một quyển sách. Ngoài phần lược lại tiểu sử của chư tổ ra, còn được phụ lục thêm vào một ít phần di pháp của Ngài đã tuyên dạy. Dài trên 300 trang, qua quyển sách này, Cố Hòa Thượng đã hiển rõ ra các yếu điểm quan trọng về thánh ngôn lượng, lý trí lượng và hiện chứng lượng của pháp môn Tịnh Độ, khiến cho các Phật tử tu học theo đây càng được tăng thêm niềm tin sâu sắc vào pháp môn trì niệm của mình. Từ trước đến nay, qua các bộ kinh sách dạy về Tịnh Độ đã được Ngài phiên dịch, trước tác, giảng giải và hoằng dương, pháp môn Tịnh Độ của Phật giáo Việt Nam đã được trùng hưng và phát triển đến mức cực điểm. Số lượng người quy hướng theo Tịnh Tông đông không kể xiết, các bậc tôn đức tăng già Việt Nam và chư Phật tử thảy đều tán thán công lao ấy và tôn Ngài lên ngôi vị. Việt Nam Phật giáo Tịnh Độ Tôn Sư Liên Du Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm Hòa Thượng, và xem Ngài như là một đại sư có công hoằng dương Tịnh Độ lừng lẫy vào bậc nhất của Phật giáo Việt Nam đương kim vậy. Ngoài ra, Ngài còn phiên dịch và soạn thuật thêm một số kinh sách khác nữa như sau: Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục, Nhân Quả Luân Hồi Tạp Lục Ký, Tây Phương Nhật Khóa, và còn nhiều nữa mà Bảo Đăng tôi không biết. Rồi kế tiếp sau đây, xin hiển ra thêm một ít phần về pháp môn tu tập mà Ngài đã lưu hậu lại cho các hàng môn đệ tu theo sau này. Đại sư vẫn thường dạy các môn đồ rằng môn Tịnh Độ là pháp tu rất nhiệm màu, viên đốn nhất. Sao gọi là viên đốn? Một pháp gồm đủ các pháp nên gọi là viên. Hiện đời tu, hiện đời được giải thoát nên gọi là đốn. Sở dĩ pháp môn này được danh xưng viên đốn như thế là vì từ nơi hàng phàm phu thấp kém, tạo đủ năm tội nghịch, cho đến các bậc đẳng giác Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền và chư Bồ Tát trong Hoa Nghiêm Hải Hội cũng được dự vào, và không ai có thể ra ngoài pháp ấy. Đây là con đường thẳng, tắt nhất để mau đi đến quả Phật cho khắp cả thượng thánh hạ phàm. Việc ấy đâu phải là không có nơi y cứ đâu. Nơi Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh Đại Thừa Phương Quảng. Trong phẩm Nhập Pháp Giới sau cùng, Ngài Thiện Tài Đồng Tử, Bồ Tát, vâng theo lời dạy của Đức Văn Thù Sư Lợi, Đại Pháp Vương Tử, đi tham phỏng đạo pháp nơi các bậc tri thức. Ban sơ Ngài Thiện Tài đi đến ra mắt Ngài Đức Vân Bồ Tát, được nghe dạy về pháp môn niệm Phật, liền chứng được quả vị sơ trụ. Kế đó lần lượt tham học mọi nơi, thảy đều được chứng đắc cả, cho đến vị đại thiện tri thức thứ 53 sau cùng là Ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát. Được nghe Bồ Tát khuyên Ngài Thiện Tài cùng tất cả chư hải chúng Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm phát 10 nguyện vương, rồi đem công đức ấy hồi hướng về cõi Tây Phương Cực Lạc để cho mau tròn quả vô thượng Bồ Đề. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: những chúng sanh tạo đủ năm tội nghịch, 10 điều ác, làm đủ các việc chẳng lành, đáng bị đọa vào đại địa ngục. Trải qua nhiều kiếp thọ khổ, nếu như gặp được thiện tri thức khuyên bảo niệm Phật, liền vâng lời niệm đủ 10 câu, tức thì tiêu trừ tội chướng được vãng sanh. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy pháp môn Tịnh Độ cực kỳ quảng đại, nhiếp tất cả chúng sanh không bỏ sót một ai hết. Lại nữa, trong kinh Văn Thù Bát Nhã, Phật có dạy rằng có một pháp môn tên là Nhất Hạnh Tam Muội, người tu theo tam muội này cũng mau được đạo vô thượng Bồ Đề. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là Nhất Hạnh Tam Muội? Phật phán dạy, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn vào nhất hạnh tam muội này, thì kẻ ấy phải ở nơi rảnh rang vắng vẻ, bỏ các ý tưởng tán loạn, tâm chẳng nắm giữ tướng mạo, buộc chặt tâm tưởng vào nơi một Đức Phật, rồi ngồi ngay thẳng và quay mặt về phương hướng của Đức Phật ấy ngự, mà chuyên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy. Có thể ở nơi một Đức Phật mà niệm niệm nối nhau, không gián đoạn, thì liền ngay trong niệm ấy sẽ thấy được chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Tại sao? Vì niệm một Đức Phật công đức vô lượng vô biên, cùng với niệm vô lượng chư Phật công đức cũng bằng nhau không khác. Bất khả tư nghị, Phật Pháp bình đẳng không phân biệt. Ở các thời Pháp khác, Đại sư cũng thường khuyến nhắc rằng Pháp Tam Thiền chẳng phải là cơ duyên của các người thời nay nói riêng và chung cho tất cả chúng sanh trong thời buổi đấu tranh kiên cố này. Giả sử như dầu cho có học hành đi nữa thì cũng chỉ là sự hiểu biết trên văn từ mà thôi, chứ khó tỏ suốt tâm tánh như các bậc lợi căn trong thời chánh pháp, tượng pháp trước kia được. Đây là một ít phần trong những thời giảng về tịnh độ của Ngài mà Bảo Đăng tôi trích lục ra để cho các liên hữu nhân đây mà phát tâm tinh tấn niệm Phật nhiều hơn nữa. Đại sư vì thấy có một ít quý vị tu thiền bài bác pháp môn tịnh độ qua nhiều điểm, Ngài e rằng các Phật tử tu tịnh độ sơ cơ bối rối, hoang mang, rồi lâm vào trong cảnh phân biệt đây kia cao thấp mà uổng phí đi thời giờ và công lao tu niệm, nên Ngài có bài thơ khai thị như sau: chốn cũ chân như lắm nẻo về, đường tuy khác lối vẫn đồng quê. Trong thiền có tịnh trời lư lãnh, nơi tịnh gồm thiền nước động khê. Tiến bước nguồn tâm người tuyệt sáng, quay nhìn bể tục ngát hương thề. Bao giờ học kẻ cười hoa được, đem ý sen lành rải bến mê. Vô nhất thích thiền tăng, còn kể từ nay về sau, hàng tứ chúng học đạo gần xa khắp nơi không còn được dịp gặp gỡ Ngài như khi xưa nữa. Theo ý thơ sau đây: ẩn tu phương tiện mượn thi ngâm, thức ngộ mình người khởi đạo tâm. Đâu nghĩ hoa đào ra động bích, mà mong lưu nguyện ghé vào thăm. Ẩn tu ngẫu vịnh, lối vào thiên thai tiên động nay đã khép kín lại rồi, và hòa thượng Đại Ninh Thích Thiền Tâm từ đây không còn xuất hiện ra nơi trường đoạt lợi tranh danh của người đời nay nữa. Ngài quyết chí vãng sanh về cõi Tây Phương, nơi kim đài thượng phẩm. Qua ý thơ sau đây: sống chết thịnh suy lý vẫn thường, tuổi cao gần Phật bận chi thương. Sen thanh thơm thoảng tòa kinh phạn, trăng bạc soi ngần mái tóc sương. Phai khách viếng thăm, phai tục lụy, đậm câu trì niệm, đậm liên hương. Nghìn tầm bạc dấu trâu người mất, muôn trượng đài kim ánh tỏ tường. Vô nhất thích thiền tâm. Trong đây ta nhận thấy cái phong thái thanh thoát xuất trần của Ngài, một vị cao tăng đã lìa được lợi danh nơi miền tục lụy, quyết chí tu hành để đạt cho được đạo màu giải thoát. Đối với Ngài thì càng ít khách tới viếng thăm bao nhiêu thì mùi tục lụy càng phai nhạt nhiều đi bấy nhiêu. Qua ý của hai câu thơ: phai khách viếng thăm, phai tục lụy, đậm câu trì niệm, đậm liên hương. Ý thơ tuyệt diệu phi thường, quả nhiên là phong cách của một bậc cao tăng thoát tục, không sai vậy. Vào tháng Giêng âm lịch sau Tết năm Nhâm Ngọ 1989, Hòa Thượng cảm biết thân mẫu của mình, cụ cố Giác Ân, Số phần sắp mãn nhắc sơ lại là trước kia, khi cố hòa thượng chưa tu, thì ngài đi Mỹ Tho học thuốc về chữa trị bệnh cho mẹ. Kể từ đó đến nay, đã hơn 45 năm qua rồi, cụ cố vẫn an nhiên và mạnh khỏe, sống ở quê nhà tại xã Bình Xuân với gia đình của người con trai út tên Nguyễn Văn Thắng, nên ngài cho sứ giả về quê rước mẹ lên Phương Liên Tịnh Xứ để phụng dưỡng, hầu có thể tiếp độ cho mẹ mình được vãng sanh trong buổi xế chiều, báo đền ơn cúc. Kể từ năm 1945, tức là từ khi người con trai cưng của cụ đi tu cho đến nay, cụ y như theo lời dặn bảo của thầy Mười, cũng là cố hòa thượng. Ngày nào cụ cũng niệm Phật 100 sâu chuỗi hết, không có thiếu một thời khóa nào cả. Khi cố hòa thượng còn ở nhà thì ngài có dạy ba mẹ cách tu như sau. Mỗi ngày đốt nhang cắm lên bàn thờ, lại Phật ba lại, ngồi xuống lần chuỗi niệm Nam Mô A Di Đà Phật 100 sâu, chuỗi trường 108 hột, rồi quỳ xuống chắp tay vái rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật thương xót tiếp độ cho con được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đơn giản như vậy thôi, chứ không có theo một pháp nghi cầu kỳ nào khác hết. Kể từ sau ngày cố hòa thượng trốn nhà đi rồi, thì ông bà cụ cố cũng vẫn tu theo phương cách đó. Sau ngày cụ ông mãn phần rồi, thì cụ cố cũng vẫn giữ y theo cách tu niệm như vậy, cho đến ngày tịch tại Phương Liên Tịnh Xứ. Là người học đạo và tu theo tịnh độ, chúng ta ai cũng đều biết rằng, sở dĩ mà cụ cố được nhiều sức khỏe, minh mẫn, sống trường thọ, vân vân như vậy, là nhờ ở nơi cụ chân thật niệm Phật tu hành, cùng với một tâm chí thành, tin tưởng và cầu nguyện, không nghi ngờ, không đắn đo, do dự chi cả. Do nơi công đức ấy chiêu cảm, nên cụ cố mới được sự phi thường đặc biệt này. Đến đây, Bảo Đăng tôi chợt nhớ lại các thời pháp của Đại Đức Bổn Sư giảng trước kia, có một đoạn như sau. Có hai hạng người được gọi là chân niệm Phật. Một là bậc thông suốt tông giáo, tức là thông suốt hết các kinh điển lớn nhỏ. Do vì thông suốt các kinh điển Phật dạy nên hiểu rõ tôn chỉ tịnh độ mà niệm Phật không có nghi ngờ chi cả. Hai là hạng người ngu tối, không hiểu kinh điển chi hết, tông giáo là gì cả, chỉ biết nghe dạy niệm Phật rồi thành thật vâng lời niệm hoài mà thôi. Hạng này cũng có thể làm người chân niệm Phật được. Ngoài hai hạng này ra, chân niệm Phật hay không đều phải do nơi sự gắng sức của mình và tự xét coi mình có thực hành đúng theo giáo pháp tịnh độ hay không. Cụ cố đây chính là hạng người chân thật niệm Phật loại thứ hai vậy. Cụ vẫn thường nói với các con rằng, má phải niệm Phật hoài mới được. Một là vì mỗi lần niệm Phật xong, má thấy khỏe lắm, vui lắm. Hai là vì hồi trước, thầy Mười có gửi thơ về dặn cậu, mấy con và má rằng, nếu có nhớ con xin niệm Phật, nên bây giờ má phải niệm Phật hoài để luôn luôn nhớ đến thầy Mười của má, đang tu hành cực khổ ở phương xa. Do vậy mà hơn 45 năm qua, không một ngày nào là cụ cố quên niệm Phật hết cả. Sau ngày cụ cố về nương ở với hòa thượng để tu tại Phương Liên Tịnh Xứ rồi, thì trưởng tử của ngài là ni sư Thích Nữ Thanh Nguyệt thừa mạng lệnh của thầy mà săn sóc và lo lắng cho cụ cố bên tịnh thất của mình. Tánh cụ cố hiền lành, chân chất và dễ chịu, nên mọi người trong đạo tràng ai cũng đều quý kính cụ cả. Mỗi ngày cứ vào khoảng 10 giờ sáng thì ni sư hướng dẫn cụ cố đi qua bên tịnh thất của cố hòa thượng, và cụ cố ở đây niệm Phật chung với ngài. Hòa thượng dùng phương tiện này để làm cho thân mẫu của mình hăng hái và vui vẻ niệm Phật nhiều hơn, vì được ở gần bên con sau hơn 40 năm dài xa cách. Đến 12 giờ trưa thì ni sư qua rước cụ cố trở về tịnh thất của mình lại. Ngày nào ngày nấy cũng đều đặn y như vậy. Từ sau Tết Nhâm Ngọ 1989, cho đến ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch. Sáng hôm đó, mùng 2 tháng 5, cụ Cố tự nhiên đi một mình, không chờ ni sư hướng dẫn như thường lệ, qua gõ cửa thất của Cố Hòa Thượng. Ngài mở cửa ra rước cụ Cố vào và hỏi, ủa, sao má không chờ sắp nhỏ dẫn đi mà một mình qua sớm quá vậy? Cụ Cố đáp, hôm nay má qua sớm niệm Phật với thầy một bữa nữa thôi. Ngày mai má mắc bận đi xa rồi, chắc là không còn có dịp được niệm Phật chung với thầy nữa. Là một đại hòa thượng, tôn sư của một tông môn và là một đại sư về tịnh độ, nên sau khi nghe mẹ nói như vậy thì ngài biết chắc là mẹ mình đã tới thời kỳ vãng sanh rồi. Muốn kiểm chứng lại nên ngài mới hỏi thêm rằng, ủa, mai má đi xa hả? Vậy để thầy coi có đứa nào theo hầu phụ đỡ tay chân cho má được không? Cụ Cố đáp, thôi, má không cần đâu, má tự đi thôi. Vả lại chỗ này xa lắm, không phải ai đi cũng được. Ngày mai có người tới rước má đi. Cố Hòa Thượng hỏi, mấy giờ má đi? Cụ đáp, đúng ngọ ngày mai, mồng 3 tháng 5 là má sẽ vĩnh biệt thầy. Rồi cụ ở nơi thất của Hòa Thượng và cùng với ngài niệm Phật như thường lệ, chứ không có gì khác lạ hết. Sau khi ni sư Thanh Nguyệt qua rước cụ Cố trở về lại thất của mình, rồi thì Hòa Thượng kêu ni sư trở qua, nói cho ni sư biết về việc vãng sanh của cụ Cố, dặn nấu nước thơm tắm cho cụ và chỉ dẫn các việc hậu sự sắp đặt đâu đó đàng hoàng. Sáng ngày hôm sau, Hòa Thượng rước cụ Cố qua tịnh thất của ngài để hộ niệm cho mẹ vãng sanh. Với sự tham dự của ni sư trưởng tử và một số môn đồ thân cận cùng với vài người con cháu, suốt từ sáng đến gần 12 giờ trưa, cụ Cố nằm yên trên đơn, lần chuỗi niệm Phật theo tiếng hộ niệm đều đặn của mọi người và sự hiện diện của Cố Hòa Thượng. Đến 12 giờ trưa, cụ ngỏ lời chào vĩnh biệt Hòa Thượng cùng tất cả mọi người, đoạn nằm nghiêng qua phía tay mặt, lần chuỗi niệm Phật. Tiếng cụ Cố nhỏ dần đi và rồi cụ im lặng thoát hóa ngay sau đó. Cụ Cố hưởng thọ được 98 tuổi đời và niệm Phật được 45 năm. Hậu sự của cụ Cố được ni sư trưởng tử Thanh Nguyệt cùng với tất cả tứ chúng trong đạo tràng và các nơi hay tin về tụng niệm, lo lắng rất đông, không khác gì đám ma của một hòa thượng lớn. Di thể của cụ Cố Giác Ân được mai táng ở trên đồi tại vị trí mà Cố Hòa Thượng đã xem xét và chọn sẵn cho mẹ trước kia. Khi di quan cụ Cố lên đồi đến nơi an dưỡng, mọi người quay đầu trông lại, thấy Cố Hòa Thượng đắp y hậu bước ra khỏi cổng tịnh thất, đứng lặng im chắp tay, hướng mắt theo dõi để tiễn mẹ về Tây. Đến đây lại thêm một lần nữa, chúng ta cung kính đảnh lễ Cố Hòa Thượng và dâng lên ngài lời chúc tụng rằng, ngài đã làm xong tròn bổn phận của một người con có hiếu, theo đúng như lời Phật dạy, và là đã tiếp độ cho thân mẫu của mình được vãng sanh về nơi cực lạc, dứt hẳn các nẻo luân hồi phiền lụy khổ đau. Bảo đăng tôi cũng có sưu tập được thêm bài thơ khác khen tặng Cố Hòa Thượng về việc đã tiếp độ cho thân mẫu của mình được vãng sanh như sau. Khen Hòa Thượng, người con có hiếu, báo đáp sanh thành dưỡng dục ơn, thiền tâm vô nhất mấy ai hơn, khuyến dắt sông đường tâm đạo phát, niệm Phật A-di chí chẳng sờn, phương liên rước mẹ về an dưỡng, một sớm chào thầy đáo cõi chơn, nén hương kính lễ khen Hòa Thượng, đạt đạo hiền tăng hiếu tử nhân. Lành vậy thay, Hòa Thượng thật đúng là chơn hiếu tử, là Phật tử tu học đạo màu giải thoát, ta há lòng nào mà không noi theo gương đó hay sao? Ngày tháng trôi qua, hòa thượng vẫn lặng lẽ cố gắng khắc phục thân bệnh, tinh tấn trì niệm và tu hành nơi tỉnh thất. Ngài dự biết thời giờ vãng sanh của mình sẽ không còn bao lâu nữa, nên càng chuyên cần niệm Phật nhiều hơn. Ngài trông chờ một tin tức trọng đại nhất sẽ đến với mình, như các bậc tổ sư xưa đã từng mong đợi, là mãn tưởng Ngài về chữa đến Ngài. Bên trời du tử mộng hồn bay, tỉnh mơ tiếng nhạn rơi đêm vắng, tin tức miền Tây chậm vãng lai. Sở Thạch lão nhân. Và đêm dài mộng nhớ về quê cũ, năm hết không quên phận lữ hành. 10 vạn ức đường quê cực lạc, tất lòng mang mệt những thâu canh. Tư Tề lão nhân. Cuộc đời của Ngài kể từ khi xuất gia cho đến nay, 1945 đến 1992, đã sắp sửa đến thời điểm quyết định. Gần 48 năm dài trôi qua trong đường đạo, biết bao nhiêu nỗi buồn vui vinh nhục, lên xuống bổng trầm, ngọt chua mặn lạc, chi chi lần lượt trước sau thảy đều nếm đủ. Có đôi lúc Ngài mỉm cười như vừa nhớ lại một giấc chiêm bao. Hòa thượng đã gợi ý mình qua bài cổ thi sau đây: lữ khách nhớ quê an dưỡng, hủ nho ngụ bến sông tương, chẳng quản ngày mai đắc thất, chỉ chờ tin tức Tây phương. Thất nhỏ tùy duyên an ở, cơm rau đạm bạc quen thường, trâu ngựa mặc ai kêu gọi, trong lòng tuyệt niệm ghét thương. Thơ cổ đức Vô Nhất Tăng, Thích Thiện Tâm. Và rồi kịp đến ngày khánh đản của Đức Bổn Sư. Ngày Phật đản rằm tháng 4 năm Nhâm Thân, Phật lịch 2536. Chắc có lẽ là cố hòa thượng đã nhận được đích xác cái tin tức ấy rồi. Nhưng theo như thông lệ của chư tổ sư từ xưa là không bao giờ rêu rao khoe trước chi cả, mà chỉ thầm lặng ghi vào trong di cảo để lưu hậu mà thôi. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, không khi nào tự xưng ta thiệt là Bồ Tát, thiệt là A-La-Hán, khinh thị lời nói đối với kẻ vị học, mà làm tiết lộ cơ bí mật của Phật. Chỉ trừ lúc mạng chung có di chúc thầm cho biết mà thôi. Vì đã biết được như vậy nên cố hòa thượng không hề hé môi tiết lộ chi hết về ngài quy tịch của mình. Ngay chính cả ni sư trưởng tử là người thân cận nhất mà cũng không sao biết được nữa. Ngài chỉ âm thầm ghi vào trong nhật ký ngày giờ quy tây của mình, mà sau này khi ngài viên tịch đi rồi, mấy tháng sau mới tìm thấy được. Nhân đọc lại quyển nhật ký của cố hòa thượng, bấy giờ mới khám phá ra bài kệ Quy Kỳ Vịnh của ngài như sau. Quy Kỳ Vịnh: tam thử mão thời quy, lai khứ thiểu nhân tri, lục bát trần duyên mãn, thân xuất đáo tây kỳ, Vô Nhất Tăng Thích Thiện Tâm di hậu. Thời gian từ đây trở đi, ngài dặn bảo, giao phó và chúc lụy hết tất cả mọi việc nơi tịnh xứ lại cho ni sư trưởng tử Thích Thanh Nguyệt, chỉ dạy cho người cách thức quản chúng và thay thế mình lãnh đạo sư môn, dắt dìu đệ tử cùng với các công việc cần thiết khác. Đã nhiều lần ni sư cùng các môn đồ dập đầu ai thỉnh, xin hòa thượng từ bi nán lại thêm ít lâu nữa, bởi vì chúng con còn thơ dại và Phật sự thì còn rất đa đoan, chùa chưa cất, tượng Tỳ Lô Giá Na cao 15 mét vẫn chưa dựng xong, kinh phiên dịch còn đang bỏ dở, vân vân. Thầy ra đi rồi thì ai sẽ là người thay thế thầy để dạy dỗ, dìu dắt chúng con đi trên con đường đạo đầy dẫy chông gai hiểm nạn này? Ngài từ ái bảo, chớ có buồn rầu, pháp của chư Phật là phải như thế. hữu sanh tất hữu tử. Lý do con đã biết rồi, hãy cố dằn tâm lại mà lo chân thật, cố gắng chuyên tu. Ta đi trước rồi, các con lần lượt cũng sẽ đi sau. Đó là định luật vô thường, xưa nay vẫn vậy. 7 ngày trước khi viên tịch, Cố Hòa Thượng có dặn ni sư một điều rất quan trọng là sau khi thầy viên tịch rồi, ngày khai mộ của thầy sẽ có 2 vị Kim Xà Vương đệ tử đến thọ tang. 2 vị này sẽ biến hình ra thành 2 con kim xà, rắn vàng, bò đến trước đầu mộ. Con nhớ trông chừng và bảo vệ cho 2 vị ấy yên lành trong thời gian họ thọ tang. Đừng để cho ai đụng chạm đến nơi thân mình của họ. Phải nhớ đừng quên. Còn về việc chùa và tượng Tỳ Lô Giá Na, thì sau này sẽ có người từ ngoại quốc về giúp con xây dựng mọi việc, rồi cũng sẽ viên thành trong thời gian chừng 2 năm trở lại mà thôi. Ngày 20 tháng 11, âm lịch năm Nhâm Thân, Ngài gọi ni sư trưởng tử vào và dặn bảo thêm các lời di chúc tối hậu. Trong di cảo của Ngài để lại, nơi trang chót còn có ghi một bài thơ cuối cùng như sau. Bài tự cảm cuối cùng. 6-8 năm qua, việc đáng kinh, thăng trầm vùi dập lắm tai tinh. Chẳng qua một giấc mơ dài ấy, mà kiếp phù sinh tạm múa hình. 2-4 năm rồng chuyên nhất niệm, Di Đà 6 chữ phóng quang minh. Hôm qua tin tức trời Tây báo, giờ mẹo mai đây tạ thế tình. Vô Nhất Tăng Liên Du Thích Thiền Tâm. Bài lưu hậu cuối cùng, năm Nhâm Thân, ngày Quý Hợi, 20 tháng 11 âm lịch, 13 tháng 12 dương lịch 1992. Đêm đó 20 rạng 21, Hòa Thượng ngồi trước bàn Phật trì niệm suốt buổi. Đến 3 giờ sáng, Ngài biết thời khắc vãng sanh sắp đến nên mở mắt ra, truyền lệnh cho ni sư trưởng tử triệu chúng vào trong tịnh thất hộ niệm. Kế đó Hòa Thượng bước xuống lầu, rửa tay, mặt, nghiêm chỉnh y hậu xong, Ngài an tọa vào trong chiếc ghế, nơi mà Ngài vẫn thường ngồi để tịnh niệm thường nhật. Tay trái kết ấn Di Đà định, tay mặt lần chuỗi niệm Phật. Trước mặt đại sư là ni sư trưởng tử và các đồ chúng nơi phương liên tịnh xứ, vân tập đầy đủ. Đồ tôn là Tỳ Kheo Ni, Thích Nữ, Bảo Đàn, thỉnh bức tượng tranh của Đức A-di-đà Thế Tôn, đứng trong vị thế tiếp dẫn, đặt nơi trước mặt Ngài. Các môn đồ, pháp quyến vừa rơi lệ khóc thầm, vừa cất cao tiếng hộ niệm. Đại sư mỉm cười thốt lời an ủi rằng, hãy bình tâm lại, đừng có khóc nữa, ta được về Tây là điều hân hạnh. Các con hãy theo đó mà cố gắng niệm Phật chuyên cần. Nếu được như vậy, ắt một ngày kia sẽ cùng hội ngộ nhau nơi miền an dưỡng. Còn các việc thành bại, vinh hư trên cõi đời này chẳng phải là chỗ quan tâm đến của ta. Đoạn Ngài đọc bài kệ rằng, đời ta chí gửi chốn liên trì, trần thế vinh hư xá kể gì. 4-8 năm dài chuyên lễ niệm, mừng nay được thấy Đức A-di. Tuyên xong lời kệ sau cùng này, Ngài ngồi yên trên ghế, nhắm mắt như vào trong định. Đại chúng biết chắc đại sư sắp sửa quy Tây, nên đồng cất cao tiếng hộ niệm, mỗi lúc càng thêm khẩn thiết. Đến 6 giờ 15 phút, giờ mẹo, đại sư bỗng mở mắt ra, chắp tay nói, ta đi đây, đại chúng nên bảo trọng. Đoạn nhắm mắt lại, tay trái Ngài vẫn kết ấn Di Đà định, tay mặt buông xuôi xuống, sâu chuỗi từ trên tay Ngài rơi xuống chiếu, và Ngài lặng im, an nhiên thoát hóa ngay trên bản tọa. Ni sư trưởng tử và các môn đồ, pháp quyến cố gắng dằn lòng xúc động, nén nỗi bi thương, vẫn để yên di thể Ngài ngồi trên bản tọa như vậy và tiếp tục hộ niệm thêm hơn 2 giờ đồng hồ nữa. Đến 9 giờ sáng mới cùng nhau nhẹ đỡ pháp thể Ngài lên, đặt nằm ngay ngắn trên đơn, đắp mền lại kỹ lưỡng, trông y như ngài vẫn còn đang ngủ vậy. Toàn thân của đại sư vẫn mềm ấm, dịu dàng và dung sắc vẫn hồng hào tươi nhuận y như còn sống. Đỉnh đầu ngài nóng hực như tưới nước sôi. Sách có câu: đảnh thánh mắt xanh trời, bụng nóng ngạ quỷ, tim nóng người, bàn xanh thần thức ra đầu gối, nóng ở bàn chân địa ngục thôi. Chiếu theo các hiện tướng trước và sau khi viên tịch cùng với ý câu đầu của đảnh thánh mắt xanh trời trong bài kệ này thì biết chắc rằng đại sư đã đạt xong nguyện vọng của mình và được vãng sanh về nơi cực lạc. Đại sư hưởng thọ tuổi đời được 68, tuổi đạo 48.